From the conference center.
Từ trung tâm đại hội tại khuôn viên đền thờ ở Salt Lake City. Đây là đại hội chương mừng thường niên kỳ thứ 181 của Giáo hội các thánh hữu ngày sau của Chúa Giêsu Kitô. Với những người nói chuyện được chọn ra từ các vị thẩm quyền chương mừng và các chức sắc chương mừng của giáo hội và phần âm nhạc trong phiên họp này do Đại ca Đoàn Tabernacle đảm trách. Phần phát thanh và truyền hình này do Bonneville Distribution cung cấp với tư cách là dịch vụ công cộng. Cấm sản xuất lại, thu lại, sao chép hoặc sử dụng chương trình này dưới bất cứ hình thức nào khác mà không có giấy phép.
President Henry B. Eyring,
Chủ tịch Henry B. Eyring, đệ nhất cố vấn trong đệ nhất chủ tịch đoàn của giáo hội sẽ điều khiển phiên họp này.
Brothers and sisters,
thưa các anh chị em, chúng tôi chào mừng các anh chị em đến tham dự phiên họp thứ 5 và cuối cùng của Đại hội Chương mừng thường niên kỳ thứ 181 của Giáo hội các thánh hữu ngày sau của Chúa Giêsu Kitô vào buổi trưa hôm nay. Chủ tịch Thomas S. Monson là người chủ tọa buổi đại hội này, đã yêu cầu tôi điều khiển phiên họp này. Chúng tôi xin gửi lời chào và các phước lành đến các tín hữu của giáo hội cùng nhiều bạn bè ở khắp nơi, là những người đang tham dự những phiên họp này qua đài phát thanh, đài truyền hình, mạng Internet hoặc hệ thống vệ tinh. Phần âm nhạc cho phiên họp này sẽ do Đài Cadwan Tabernacle đảm trách dưới sự điều khiển của Mark Wilberg và Ryan Murphy, với Linda Markets và Bonnie Goodliffe đánh đài phong cầm. Giờ đây chúng ta sẽ nghe ca đoàn hát bài I Saw a Mighty Angel Fly, và rồi anh cả Jose A. Tejera thuộc nhóm tu số thể 70 sẽ dâng lên lời cầu nguyện mở đầu. Sau đó ca đoàn sẽ hát bài I'm Trying to Be Like Jesus.
Our Father in heaven.
Thưa Cha Thiên Thượng của chúng con, chúng con biết ơn Cha vì phước lành vĩ đại của Đại hội Trung ương cho những tín hữu và những bạn bè của những tín hữu ở khắp thế giới có thể nhận được quyền năng chữa lành của tiếng nói của các vị tiên tri của Cha. Chúng con biết ơn Cha vì các người truyền giáo ở khắp thế giới và cầu nguyện lên Cha để ban phước chúng con để chúng con có thể nhận được nhiều lòng bác ái hơn và tình yêu thương hơn cho những người lân cận chúng con, để chúng con có thể củng cố và làm lại đức tin của chúng con và để nhận ra những cơ hội để phục vụ những người khác và để chia sẻ phúc âm cho những người chung quanh chúng con. Chúng con cầu xin Cha ban phước vị tiên tri yêu mến của chúng con là Thomas S. Monson và hai cố vấn của ông trong đệ nhất chủ tịch đoàn và 12 vị sứ đồ. Và chúng con cầu nguyện với nhau với những tấm lòng đầy biết ơn cho những phước lành mà chúng con nhận được trong tông danh của Chúa Giêsu Kitô. Amen.
Người nói chuyện đầu tiên của chúng ta buổi trưa hôm nay sẽ là anh cả Richard G. Scott, thuộc nhóm tu số 12 vị sứ đồ. Tiếp theo ông sẽ là anh cả D. Todd Christofferson, thuộc nhóm tu số 12 vị sứ đồ. Tiếp theo bài nói chuyện của anh cả Christofferson, chúng ta sẽ nghe bài nói chuyện của anh cả Carl B. Pratt, thuộc nhóm tu số thầy 70.
That beautiful message by this magnificent choir.
Đó thật là một sứ điệp tuyệt diệu từ ca đoàn mà giải thích về kế hoạch cuộc sống của chúng ta muốn noi theo gương của Chúa Giêsu. Vào ngày 16 tháng 7 năm 1953, Jeanine yêu quý và tôi, một cặp vợ chồng trẻ, đã quỳ xuống tại bàn thờ trong đền thờ Manthai. Chủ tịch Louis R. Anderson sử dụng thẩm quyền cắn bó và tuyên bố chúng tôi là vợ chồng cắn bó trong thời tại thế và suốt thời vĩnh cửu. Tôi không có khả năng để mô tả cảm giác bình an và thanh thản đến từ sự bảo đảm rằng nếu tôi tiếp tục sống xứng đáng thì tôi sẽ sống vĩnh viễn với Jeanine yêu quý và với con cái ngoan ngoãn của chúng tôi nhờ vào giáo lễ thiêng liêng đó đã được thực hiện với thẩm quyền chức tư tế thích đáng trong một ngôi nhà của Chúa. 7 đứa con đã được gắn bó với chúng tôi qua các giáo lễ thiêng liêng của đền thờ. Jeanine, người vợ yêu quý, và 2 trong số các con của chúng tôi đã qua đời. Họ mang đến động cơ thúc đẩy mạnh mẽ cho mỗi người còn lại trong gia đình để sống sao cho chúng tôi có thể cùng nhau nhận được tất cả các phước lành vĩnh cửu đã được hứa trong đền thờ. 2 nền tảng thiết yếu hỗ trợ kế hoạch hạnh phúc của Cha Thiên Thượng là hôn nhân và gia đình. Ý nghĩa cao quý của 2 nền tảng này đã bị các nỗ lực liên tục của Satan nhắm vào để phá vỡ gia đình và làm suy yếu ý nghĩa của các giáo lễ đền thờ đang ràng buộc gia đình lại với nhau trong thời vĩnh cửu. Lễ cắn bó trong đền thờ có được ý nghĩa lớn lao hơn khi các anh chị em có kinh nghiệm thêm về cuộc sống. Lễ này sẽ giúp các anh chị em đến gần hơn với nhau mãi mãi và tìm thấy niềm vui và sự mãn nguyện lớn lao trên trần thế. Có lần tôi đã học được một bài học quan trọng từ vợ tôi. Trong nghề nghiệp của mình, tôi đi công tác rất là nhiều. Tôi đã đi xa gần 2 tuần và trở về nhà vào một sáng thứ Bảy. Và tôi có 4 giờ đồng hồ trước khi phải đi dự một buổi họp khác. Tôi nhận thấy cái máy giặt nhỏ của chúng tôi bị hư và vợ tôi đang giặt đồ bằng tay. Tôi bắt đầu sửa cái máy đó. Jeanine đến gần và nói, Rich, anh đang làm gì đó? Tôi nói, anh đang sửa cái máy giặt để em không phải giặt bằng tay nữa. Vợ tôi nói, không anh ơi, hãy ra chơi với các con đi. Tôi nói, anh có thể chơi với chúng bất cứ lúc nào anh muốn giúp em mà. Rồi vợ tôi nói, Richard, làm ơn ra chơi với các con đi. Khi vợ tôi nói về điều đó một cách như ra lệnh thì tôi vâng theo. Tôi đã có một thời gian tuyệt vời với con cái của chúng tôi. Chúng tôi chạy đuổi bắt nhau và nằm lăn trên đống lá mùa thu. Sau đó tôi đi họp. Có lẽ tôi đã quên kinh nghiệm đó nếu đó không phải là bài học mà vợ tôi muốn tôi phải học. Sáng hôm sau, khoảng 4 giờ sáng, tôi bị đánh thức khi cảm thấy có 2 cánh tay nhỏ bé quàn vào cổ, một cái hôn trên má. Và những lời này thì thầm vào tai mà tôi sẽ không bao giờ quên được. Cha ơi, con thương cha. Cha là người bạn tốt nhất của con. Nếu các anh chị em có được kinh nghiệm như thế với gia đình mình, thì các anh chị em đang có một trong những niềm vui thiêng liêng nhất của cuộc sống. Nếu các em là một thanh niên thuộc vào độ tuổi lập gia đình nhưng chưa kết hôn, thì đừng lãng phí thời giờ cho những cuộc đeo đuổi vô ích. Hãy tiếp tục sống và tập trung vào việc kết hôn. Hãy tích cực theo đuổi các mục tiêu ngay chính trong cuộc sống này. Các em thanh niên, hãy phục vụ truyền giáo một cách xứng đáng, rồi đặt ưu tiên cao nhất của mình là tìm kiếm một người bạn đời vĩnh cửu xứng đáng. Khi các em nhận thấy mình đang thích một thiếu nữ, thì hãy cho cô ấy thấy rằng mình là một người đặc biệt, mà cô ấy sẽ có hứng thú để tìm hiểu rõ hơn. Hãy đưa cô ấy đến những nơi lành mạnh. Hãy chỗ tay cho cô ấy thấy. Nếu muốn có một người vợ tuyệt vời, các em cần phải để cho cô ấy thấy mình là một người đàn ông tuyệt diệu và một người chồng tương lai. Nếu đã tìm ra một người nào đó, thì các em có thể tạo ra một khoảng thời gian tìm hiểu và cuộc hôn nhân thật tuyệt vời. Và các em sẽ được vô cùng hạnh phúc mãi mãi khi trong vòng ranh giới của sự xứng đáng mà Chúa đã đề ra. Nếu đã lập gia đình, các anh chị em có chung thủy với người phối ngẫu của mình về mặt tình cảm lẫn về thể xác không? Các anh chị em có trung thành với các giao ước hôn nhân của mình không? Các anh chị em có bao giờ trò chuyện với một người nào khác mà không muốn người phối ngẫu của mình nghe được không? Các anh chị em có nhân từ và hỗ trợ người phối ngẫu của và con cái của mình không? Thưa các anh em có hướng dẫn trong những sinh hoạt gia đình như họp thánh thư, cầu nguyện chung gia đình và buổi họp tối gia đình không? Hay là vợ của các anh em phải làm các bổn phận mà các anh em đã không làm vì thiếu quan tâm trong nhà? Các anh em có thường nói với vợ mình là các anh em yêu vợ mình biết bao không? Điều này sẽ làm cho người vợ vô cùng hạnh phúc. Tôi có nghe những người đàn ông nói với tôi, "Ồ, vợ tôi biết rồi mà." Khi tôi hỏi họ điều đó, các anh em cần phải nói cho vợ mình biết. Một người phụ nữ sẽ tăng trưởng và được ban phước dồi dào hơn bởi lời nói trấn an đó. Hãy bày tỏ lòng biết ơn về điều mà người phối ngẫu làm cho mình. Hãy thường xuyên bày tỏ tình yêu thương và lòng biết ơn đó. Điều đó sẽ làm cho cuộc sống phong phú, thú vị và có ý nghĩa hơn. Đừng kiềm chế những cách bày tỏ yêu thương tự nhiên đó. Và việc các anh em ôm vợ mình vào lòng trong khi nói lời yêu thương thì càng hữu hiệu hơn nữa. Tôi học được từ vợ tôi tầm quan trọng của những cách biểu lộ. Khi chúng tôi mới kết hôn, tôi thường mở thánh thư của mình ra để đưa ra một sứ điệp. Rồi tôi thường bắt gặp một bức thư ngắn đầy âu yếm và hỗ trợ mà Janine đã kẹp vào giữa các trang giấy. Đôi khi các bức thư ngắn này rất dịu dàng, đến nỗi tôi có thể tiếp tục nói chuyện. Nhưng bức thư ngắn này từ một người vợ yêu quý đã và vẫn tiếp tục là một niềm an ủi và soi dẫn vô giá. Tôi cũng bắt đầu làm như vậy đối với vợ tôi, mà không biết rằng những lá thư ngắn này có ý nghĩa biết bao đối với bà. Tôi còn nhớ một năm nọ, chúng tôi không có đủ tiền để tôi tặng bà một món quà nhân dịp lễ tình yêu, nên tôi quyết định vẽ một bức tranh bằng màu nước lên trên mặt trước cánh cửa tủ lạnh. Tôi đã vẽ với hết khả năng của mình, nhưng tôi đã mắc phải một lỗi, đó là loại sơn dùng để trang men chứ không phải màu nước. Vợ tôi không bao giờ để cho tôi cố gắng xóa đi bức tranh cố định đó. Tôi nhớ một ngày nọ, tôi lấy một vài mẫu giấy hình tròn nhỏ từ tờ giấy được đục lỗ ra và viết lên trên đó các con số từ 1 đến 100. Tôi lật ra mặt sau của mỗi mẫu giấy tròn đó, viết một bức thư ngắn cho bà. Mỗi mẫu giấy hình tròn là một chữ. Rồi tôi gộp chúng lại và đặt chúng vào một phong bì. Tôi nghĩ rằng bà sẽ vui thích lắm. Khi bà qua đời, tôi đã thấy trong những đồ đạc cá nhân của bà những lá thư ngắn giản dị chúng tôi đã chia sẻ với nhau mà bà đã quý trọng biết bao. Tôi thấy rằng bà đã cẩn thận dán mỗi một mẫu giấy hình tròn đó lên trên một tờ giấy. Không những bà đã giữ những bức thư ngắn của tôi, mà bà còn bảo vệ chúng bằng vỏ bọc nhựa, thể như chúng là một kho báu quý giá. Chỉ có một lá thư ngắn bà đã không để chung với mấy lá thư ngắn khác. Lá thư đó vẫn còn nằm ở đằng sau mặt kính của cái đồng hồ trong nhà bếp của chúng tôi. Lá thư ngắn đó có viết như sau: "Janine ơi, đã đến lúc để anh nói rằng anh yêu em." Lá thư vẫn còn nằm đấy để nhắc nhở tôi về người con gái đặc biệt đó của cha thiên thượng. Khi nhìn lại cuộc sống chung của chúng tôi nhận biết rằng chúng tôi đã được ban phước biết bao. Chưa bao giờ có một cuộc tranh cãi trong nhà chúng tôi, chưa từng có một lời nói tàn nhẫn giữa chúng tôi. Giờ đây tôi nhận biết rằng phước lành đó có được là nhờ bà. Đó là kết quả từ việc bà sẵn lòng ban phát, chia sẻ và không bao giờ nghĩ đến bản thân mình. Trong cuộc sống chung của chúng tôi về sau, tôi đã cố gắng noi gương bà. Tôi nên nghĩ rằng các anh chị em là vợ chồng nên làm như vậy trong nhà mình. Tình yêu thân khiết là một quyền năng tốt lành, vô song, mạnh mẽ. Tình yêu ngay chính là nền tảng của một cuộc hôn nhân thành công. Đó là nguyên nhân chính yếu của việc con cái được mãn nguyện và được phát triển tốt đẹp. Ai có thể đo lường đúng ảnh hưởng ngay chính của tình thương yêu của một người mẹ? Những kết quả lâu dài nào sẽ nảy sinh từ những hạt mầm lẽ thật mà một người mẹ cẩn thận gieo trồng và ân cần chăm sóc trong vùng đất màu mỡ của tâm trí đứa con luôn tin cậy. Là người mẹ, các chị em đã được Chúa ban cho bản năng thiêng liêng để giúp cảm nhận được tài năng đặc biệt và khả năng độc đáo của con mình. Cùng với chồng của mình, các chị em có thể nuôi dưỡng, củng cố và làm cho các đặc tính đó phát triển. Hôn nhân thật là đầy thỏa mãn. Hôn nhân thật là tuyệt vời. Với thời gian, các anh chị em bắt đầu suy nghĩ giống nhau, có cùng những ý tưởng và ấn tượng như nhau. Các anh chị em có những lúc vô cùng hạnh phúc, cũng có những lúc thử thách và gian nan. Nhưng Chúa hướng dẫn các anh chị em cùng nhau vượt qua tất cả những kinh nghiệm đầy tăng trưởng đó. Một đêm nọ, Richard đưa con trai nhỏ của chúng tôi bị bệnh tim, thức giấc và khóc. Hai chúng tôi đều nghe nó khóc. Thường thường, vợ tôi luôn luôn ngồi dậy đi lo cho đứa bé đang khóc. Nhưng lần này tôi nói anh sẽ lo cho nó. Vì bình tĩnh của nó, nên khi nó bắt đầu khóc, quá tim, nhỏ bé của nó đập rất nhanh. Nó nôn mửa và làm dỡ bẩn giường chiếu. Đêm hôm đó, tôi bé chặt nó vào lòng để cố gắng làm dịu bớt nhịp đập của quả tim nó và làm cho nó ngừng khóc trong khi tôi thay quần áo cho nó và trải tấm trải giường mới. Tôi bế nó vào lòng cho đến khi nó ngủ. Lúc bấy giờ, tôi đã không biết rằng nó sẽ qua đời chỉ trong một vài tháng sau đó. Tôi sẽ luôn luôn nhớ là tôi đã bế nó trong vòng tay mình vào lúc nửa khuya đêm đó. Tôi còn nhớ rất rõ cái ngày nó qua đời. Khi Janine và tôi lái xe về nhà từ bệnh viện, chúng tôi đã tấp xe vào bên lề đường. Tôi ôm vợ tôi vào lòng. Mỗi người chúng tôi khóc một chút. Nhưng chúng tôi biết rằng chúng tôi sẽ có đứa con đó ở bên kia bức màn che vì chúng tôi đã lập các giao ước trong đền thờ. Điều đó đã làm cho việc mất nó có phần dễ dàng hơn để chấp nhận. Lòng nhân từ của Janine đã dạy cho tôi rất nhiều điều quý báu. Tôi thì chưa chín chắn, còn bà thì rất có kỷ luật và có thánh linh. Hôn nhân mang đến một bối cảnh lý tưởng để khắc phục bất cứ khuynh hướng ích kỷ hoặc tự mãn nào. Tôi nghĩ một trong các lý do mà chúng ta được khuyên nhiều phải kết hôn sớm trong đời là để tránh việc phát triển các tính nết khó thay đổi. Tôi lấy làm tiếc cho anh em nào chưa lựa chọn điều đó để tìm kiếm một người bạn đời vĩnh cửu và lòng tôi buồn bã cho các chị em chưa có cơ hội kết hôn. Một số các anh chị em có thể cảm thấy cô đơn, không được đánh giá cao và không thể thấy được làm thế nào để có thể có được các phước lành của hôn nhân và con cái hoặc gia đình của mình. Tất cả mọi điều đều có thể thực hiện được đối với Chúa. Và Ngài giữ lời hứa mà Ngài đã soi dẫn cho các vị tiên tri của Ngài để tuyên bố. Thời vĩnh cửu là một thời kỳ rất dài. Hãy có đức tin nơi những lời hứa đó và sống xứng đáng với những lời hứa đó để đến kỳ định của Chúa. Ngài có thể làm cho những lời hứa đó trở thành có thật trong cuộc sống của các anh chị em. Các anh chị em chắc chắn sẽ nhận được mọi phước lành đã được hứa vì các anh chị em xứng đáng với phước lành đó. Tôi xin lỗi vì đã nói về người vợ yêu quý của mình là Janine. Nhưng chúng tôi là một gia đình vĩnh cửu. Vợ tôi luôn luôn vui vẻ, hạnh phúc và đa số những điều ấy có được từ việc phục vụ những người khác. Mặc dù trong khi đang bệnh nặng, nhưng trong lời cầu nguyện buổi sáng của mình, bà thường cùng xin Cha Thiên Thượng hướng dẫn bà đến một người nào đó mà bà có thể giúp đỡ. Lời cầu nguyện chân thành đó đã nhiều lần được đáp ứng. Cái nặng của nhiều người đã được làm cho dễ chịu. Cuộc sống của họ đã được sáng lạn. Bà đã được ban phước liên tục để làm một công cụ do Chúa hướng dẫn. Tôi biết ý nghĩa của việc yêu thương. một người con gái của Cha Thiên Thượng, là người đã sống một cách huy hoàng, trọn vẹn. Trong vai trò phụ nữ ngay chính của mình, với ân điển là lòng tận tụy, tôi tin rằng trong tương lai khi tôi gặp lại bà một lần nữa ở bên kia bức màn che, chúng tôi sẽ nhận ra rằng chúng tôi yêu nhau sâu đậm hơn. Chúng tôi sẽ còn biết ơn nhau nhiều hơn nữa sau khi đã sống xa cách nhau bởi bức màn che. Trong tôn danh của Chúa Giêsu Kitô, Amen.
Our heavenly Father,
Cha Thiên Thượng là Thượng Đế với nhiều kỳ vọng nơi chúng ta. Những kỳ vọng của Ngài nơi chúng ta được vị nam tử của Ngài là Chúa Giêsu Kitô bày tỏ bằng những lời này: Ta muốn các ngươi phải được toàn hảo như Ta hay như Cha các ngươi trên trời là toàn hảo vậy. Ngài dự định làm cho chúng ta được thánh thiện để chúng ta có thể đương nổi vinh quang thượng thiên và ở nơi hiện diện của Ngài. Ngài biết điều gì cần thiết. Vậy nên Ngài ban cho các giáo lệnh và giao ước của Ngài, ân tứ Đức Thánh Linh và quan trọng hơn hết là sự chuộc tội và sự phục sinh của con trai yêu dấu của Ngài để làm cho chúng ta có thể biến đổi được. Trong tất cả điều này, mục đích của Thượng Đế là chúng ta, con cái của Ngài, có thể kinh nghiệm được niềm vui tột bậc, được ở với Ngài vĩnh viễn và trở thành giống như Ngài vậy. Cách đây vài năm, anh cả Dallin Echo giải thích, sự phán xét cuối cùng không phải chỉ để đánh giá tất cả những hành động tốt và xấu, những điều chúng ta đã làm, mà là việc nhìn nhận kết quả cuối cùng trong hành động và ý nghĩ của con người chúng ta đã trở thành. Vì chúng ta chỉ có những hành động thôi mà không thành tâm thì không đủ. Các giáo lệnh, giáo lễ và giáo ước của Phúc Âm không phải là bản liệt kê những ngân quỹ cần có trong một tài khoản nào đó ở thiên thượng. Phúc Âm của Chúa Giêsu Kitô là kế hoạch cho chúng ta biết cách trở thành con người mà Cha Thiên Thượng mong muốn. Đáng buồn thay, hầu hết các Kitô hữu thời cận đại không nhìn nhận rằng Thượng Đế đưa ra những lời đòi hỏi thật sự cho những người tin ở Ngài. Thay vì thế, họ xem Ngài như là tôi tớ sẽ đáp ứng nhu cầu của họ khi được gọi đến, hoặc một nhà trị liệu có vai trò giúp người khác thấy hài lòng về bản thân của họ. Đó là quan điểm về tôn giáo không nhằm thay đổi con người. Ngược lại, có một nhà văn nói rằng Thượng Đế được mô tả trong Thánh Thư Hebrew lẫn Kitô giáo không những đòi hỏi sự cam kết mà còn cả cuộc sống của chúng ta nữa. Thượng Đế trong Kinh Thánh quan tâm đến sự sống và cái chết, chứ không phải sự tế nhị, và đòi hỏi tình yêu thương, có hy sinh, chứ không phải tùy tiện, sao cũng được. Tôi xin nói về một thái độ và lối thực hành đặc biệt mà chúng ta cần phải có nếu chúng ta muốn đáp ứng những kỳ vọng cao của Cha Thiên Thượng. Đây là sẵn lòng chấp nhận và ngay cả tìm kiếm sự sửa đổi. Sự sửa đổi là thiết yếu nếu chúng ta làm cho cuộc sống của mình phù hợp với bậc thành nhân, đó là được tầm thước vóc dạc trọn vẹn của Đấng Kitô. Phaolô đã nói về sự sửa đổi hoặc sửa phạt thiêng liêng, vì Chúa sửa phạt kẻ Ngài yêu. Mặc dù thường rất khó để chịu đựng, nhưng thật sự chúng ta phải vui mừng vì Thượng Đế thấy đáng bỏ ra thời giờ và chịu nhiều phiền phức để sửa đổi chúng ta. Sự sửa phạt thiêng liêng đó có ít nhất 3 mục đích. 1. Thuyết phục chúng ta phải hối cải. 2. Cải tiến và thánh hóa chúng ta. Và 3. Đôi khi đổi hướng lộ trình của chúng ta trong cuộc sống thành lộ trình mà Thượng Đế là con đường tốt hơn. Trước hết, hãy cân nhắc việc hối cải. Điều kiện cần thiết cho việc tha thứ và thanh tẩy. Chúa phán, phàm những kẻ ta yêu thì ta quở trách sửa phạt. Vậy hãy có lòng sốt sắng và ăn năn đi. Ngài phán một lần nữa, và dân của ta cần phải được sửa phạt cho đến ngày nào họ biết tuân lời. Nếu việc ấy cần phải xảy ra qua những thống khổ mà họ phải chịu gánh chịu. Trong một điều mặc khải, ngày sau Chúa đã truyền lệnh cho 4 vị lãnh đạo cao cấp trong giáo hội phải hối cải, cũng như Ngài có thể truyền lệnh cho nhiều người chúng ta vậy. Vì họ không siêng năng dạy dỗ gia đình của họ, và không siêng năng ở biết lo lắng hơn trong gia đình. Anh của Jared trong sách Mạc Môn đã hối cải khi Chúa đứng trong mây và nói chuyện với ông trong 3 tiếng đồng hồ và khiển trách ông vì ông đã không nhớ khẩn cầu danh Chúa. Vì sẵn lòng đáp ứng theo lời khiển trách nghiêm khắc này, nên về sau anh của Jared được ban cho đặc ân để thấy đấng cứu chuộc ở tiền dương thế và được Ngài chỉ dẫn. Lời khiển trách của Thượng Đế đưa đến sự hối cải mà từ đó dẫn đến sự ngay chính. Ngoài việc khuyến khích chúng ta hối cải, kinh nghiệm của việc chịu khiển trách có thể cải tiến và chuẩn bị cho chúng ta các đặc ân thuộc linh lớn lao. Chúa phán, dân của ta phải được thử thách trong mọi việc để họ có thể được chuẩn bị sẵn sàng tiếp nhận vinh quang mà ta dành sẵn cho họ. Đó là vinh quang của Sion. Và ai không chịu sự xử phạt vì thì không xứng đáng với vương quốc của ta. Ở một nơi khác, Ngài phán, vì tất cả những kẻ nào không chịu xử phạt mà trở lại chối bỏ ta thì không thể được thánh hóa. Các tín đồ của Amma như chúng ta đừng lo sợ những điều mà dạy dỗ chúng ta trở thành con người tốt hơn. Các tín đồ của Amma đã thiết lập một cộng đồng ở đồng Sion ở Hy Lâm, nhưng rồi bị bắt làm nô lệ. Họ không đáng bị đau khổ mà đáng lẽ phải là ngược lại, nhưng biên sử chép, tuy nhiên Chúa thấy cần phải xử phạt dân Ngài, phải Ngài thử lòng kiên nhẫn và đức tin của họ. Tuy nhiên, bất cứ kẻ nào đặt lòng tin cậy của mình nơi Ngài thì sẽ được nâng cao vào Ngài sau cùng. Phải, và đối với dân này là như vậy. Chúa đã củng cố và cố họ và làm nhẹ gánh nặng của họ đến mức mà họ hầu như không cảm thấy gánh nặng đó trên lưng mình. Và rồi cuối cùng Ngài giải thoát họ. Đức tin của họ được kinh nghiệm của họ củng cố một cách vô hạn và sau đó đã vui hưởng một mối quan hệ đặc biệt với Chúa. Thượng Đế sử dụng một hình thức khiển trách hoặc xử phạt khác để hướng dẫn chúng ta đến một tương lai mà chúng ta không hề biết hoặc bây giờ. Bây giờ không thể hình dung được, nhưng Chúa biết đó là con đường tốt nhất cho chúng ta. Anh cả Hugh B. Brown, cựu thành viên của nhóm túc số 12 và cố vấn trong đệ nhất chủ tịch đoàn đã chia sẻ một kinh nghiệm cá nhân. Cách đây nhiều năm, ông kể lại một việc mua một nông trại sập sệ ở Canada trong khi dọn dẹp nhà và sửa chữa bất động sản của mình. Ông bắt gặp một bụi dâu cao hơn 2 mét và không có trái. Nên ông cẩn thận tỉa xén nó đến mức thì còn trơ trọi mấy cái thân cây nhỏ. Rồi ông thấy một giọt nước giống như giọt lệ ở trên đỉnh của các thân cây nhỏ này, thể như bụi dâu đang khóc, và ông tưởng rằng ông nghe nó nói, tại sao ông làm cho tôi ra nông nỗi này, tôi đang phát triển tốt, và giờ đây ông cắt cục tôi đi, mỗi cây trong vườn sẽ xem thường tôi, tại sao anh làm cho tôi ra nông nỗi này, tôi tưởng rằng ông là người làm vườn ở đây mà. Anh Brown trả lời, này, bụi dâu nhỏ kia, ta là người làm vườn ở đây, và ta biết ta muốn ngươi phải làm gì. Ta không có ý định để cho ngươi thành một cây ăn trái hoặc cây cho bóng, mát. Ta muốn là ngươi một bụi dâu, và hỡi bụi dâu nhỏ một ngày nào đó, khi ngươi nặng trĩu trái, ngươi sẽ nói cảm ơn ông làm vườn đã thương tôi nhiều đến mức cắt tôi cục như vậy. Nhiều năm sau, anh cả Brown là một sĩ quan cấp tá trong quân đội Canada phục vụ ở nước Anh. Khi vị sĩ quan chỉ huy bị tử thương, anh cả Brown là người kế nhiệm có thể sẽ được thăng cấp tướng, và ông được triệu về London. Nhưng mặc dù anh cả Brown hoàn toàn có đủ điều kiện để được thăng cấp, ông đã bị từ chối vì ông là người Mạc Môn. Vị tướng chỉ huy nói như sau, anh xứng đáng để được bổ nhiệm, nhưng tôi không thể bổ nhiệm anh được. Điều mà anh cả Brown đã mất 10 năm để hy vọng cầu nguyện và chuẩn bị thì đã không đạt được trong giây phút đó vì sự kỳ thị rất rõ rệt. Tiếp tục câu chuyện của mình, anh cả Brown nhớ lại. Tôi lên xe lửa và bắt đầu đi về với một tâm hồn đau khổ, đắng cay trong lòng. Khi đi đến liều của mình, tôi vứt cái mũ lên trên giường, tôi nắm chặt tay và xá xá lên trời. Tôi hỏi Thượng Đế, sao Ngài làm cho con đến nông nỗi này? Con đã là cố gắng hết sức làm mọi điều để hội đủ điều kiện, tất cả những gì đáng lẽ phải làm thì con đã làm. Sao Ngài làm cho con đến nông nỗi này? Tôi cảm thấy cay đắng vô cùng. Và rồi tôi nghe một tiếng nói và tôi nhận ra giọng nói này, đó chính là tiếng nói của tôi. Và tiếng nói đó rằng, ta là người làm vườn ở đây, và ta biết ta muốn ngươi phải làm gì. Tôi không còn cảm thấy cay đắng nữa và tôi quỳ xuống bên cái giường để xin được tha thứ cho lòng vô ơn của mình. Và giờ đây, gần 50 năm sau, tôi nhìn lên Thượng Đế và nói, cảm ơn Ngài là người lại Ngài làm vườn, đã cắt cục tôi đi, đã thương tôi nhiều đến mức làm cho tôi đau. Thượng Đế biết Hubie Brown phải trở thành con người như thế nào và cần phải có điều gì để cho việc đó xảy ra, và Ngài đã đổi hướng lộ trình của ông để chuẩn bị cho ông trong vai trò sứ đồ thánh. Nếu chúng ta cần chân thành mong muốn và cố gắng làm tròn những kỳ vọng cao của Cha Thiên Thượng, Ngài sẽ chắc chắn rằng chúng ta nhận được tất cả sự giúp đỡ chúng ta cần, cho dù đó là điều an ủi, củng cố hay sửa phạt. Nếu chúng ta sẵn lòng chấp nhận điều đó thì sự sửa đổi cần thiết sẽ đến dưới nhiều hình thức và nhiều nguồn gốc. Sự sửa đổi có thể đến trong khi chúng ta cầu nguyện và khi Thượng Đế nói với tâm trí của chúng ta qua Đức Thánh Linh. Sự sửa đổi có thể đến dưới hình thức những lời cầu nguyện đã được đáp ứng là không, hoặc trái lại là điều chúng ta đang mong muốn. Sự sửa phạt có thể đến khi chúng ta học Thánh Thư và được nhắc nhở về những điều thiếu sót, bất tuân hoặc chỉ là sự sao lãng. Sự sửa đổi có thể đến qua những người khác, nhất là những người được Thượng Đế soi dẫn để làm cho chúng ta hạnh phúc hơn. Các vị sứ đồ, tiên tri, tộc trưởng, giám trợ và những người khác đã được đặt vào trong giáo hội thời nay cũng như thời xưa để các thánh đồ được trọn vẹn về công việc của chức dịch và sự gây dựng thân thể Đấng Kitô. Một số điều đã được nói ra trong đại hội này có lẽ là sự kêu gọi các anh chị em phải hối cải hoặc thay đổi, mà nếu lưu tâm đến những điều đó thì các anh chị em sẽ được nâng lên cao hơn. Chúng ta có thể giúp đỡ nhau với tư cách là những người đồng tính hữu giáo trong giáo hội. Đó là một trong những lý do chính mà Đấng Cứu Rỗi thiết lập giáo hội. Ngay cả khi chúng ta bị những người không kính trọng hay yêu mến chúng ta chỉ trích với ác ý, thì chúng ta có thể là điều hữu ích để chúng ta hiền lành, đủ để cân nhắc và suy xét điều gì mà nhờ đó chúng ta có thể học hỏi được. Sự sửa đổi hy vọng là nhẹ nhàng, có thể đến từ người vợ hoặc người chồng. Anh cả Richard G. Scott là người vừa ngỏ lời cùng chúng ta đã nhớ lại kỳ ban đầu trong hôn nhân của ông khi vợ của ông Janine đã khuyên ông nên nhìn thẳng vào người khác khi nói chuyện với họ. Bà nói, anh nhìn xuống sàn nhà lên trần nhà nhưng anh không bao giờ nhìn vào mắt họ. Ông đã chấp nhận lời phê bình nhẹ nhàng đó và nhờ vậy ông đã trở nên hữu hiệu hơn khi hội ý và làm việc với những người khác. Khi phục vụ với tư cách là người truyền giáo toàn thời gian dưới sự hướng dẫn của Chủ tịch Scott, lúc bấy giờ tôi có thể chứng thực là ông quả thật nhìn thẳng vào mắt người khác trong khi nói chuyện. Tôi cũng có thể nói thêm rằng khi một người cần được sửa đổi, cái nhìn như vậy có thể thấu hiểu những điều được giấu kín. Cha mẹ cũng có thể và cần phải sửa đổi, ngay cả sửa phạt, để con cái họ không bị lệ thuộc vào kẻ nghịch thù và những kẻ ủng hộ nó. Đó là những kẻ không có lòng thương xót. Chủ tịch Boyd K. Packer nhận xét rằng khi một người ở trong vị thế sửa đổi một người khác mà không làm như vậy, thì người ấy đang nghĩ đến bản thân mình. Hãy nhớ rằng lời khiển trách cần phải đưa ra đúng lúc, một cách mạnh mẽ và rõ ràng khi được Đức Thánh Linh tác động, rồi sau đó phải tỏ một tình thương yêu gấp bội đối với người mà ngươi đã khiển trách, kẻo người ấy sẽ xem ngươi là kẻ thù. Hãy nhớ rằng nếu chúng ta chống lại, không chịu sửa đổi, thì những người khác có thể ngừng không đề nghị chúng ta sửa đổi nữa, cho dù họ yêu thương chúng ta. Nếu chúng ta nhiều lần không làm theo sự sửa phạt thuộc của Thượng Đế nhân từ, thì Ngài cũng sẽ ngừng không làm nữa. Ngài đã phán, Thánh Linh của ta không phải lúc nào cũng tranh đấu với loài người. Cuối cùng, hầu hết sự sửa phạt của chúng ta cần phải đến từ bản thân mình. Chúng ta cần trở nên tự sửa đổi. Một trong số các cách mà anh cả Joseph B. Wortland, người bạn đồng sự yêu dấu đã quá cố của chúng tôi, trở thành một môn đồ thành khiết và khiêm nhường như ông là bằng cách phân tích sự thi hành mọi công việc, chỉ định và nhiệm vụ trong ước muốn của mình để làm hài lòng Thượng Đế. Ông đã quyết tâm học hỏi điều ông đáng lẽ đã làm giỏi hơn, và rồi ông siêng năng áp dụng mỗi bài học nhận được. Tất cả chúng ta đều có thể làm tròn những kỳ vọng cao cả của Thượng Đế, bất kể khả năng và tài năng của chúng ta lớn hay nhỏ. Moroni đã quả quyết, nếu các ngươi chối bỏ được tất cả mọi sự không tính, tinh kính cùng yêu mến Thượng Đế với tất cả năng lực, tâm trí và sức mạnh, thì ân điển của Đấng Kitô sẽ đủ cho các ngươi, để nhờ ân điển của Ngài mà các ngươi có thể được toàn thiện trong Đấng Kitô. Chính vì nỗ lực siêng năng tận tụy về phần chúng ta mang đến ân điển làm cho quyền năng và khả năng này là một nỗ lực chắc chắn gồm có việc vâng phục sự sửa phạt của Thượng Đế, cũng như sự hối cải chân thành và hoàn toàn. Chúng ta hãy cầu nguyện để có được sự sửa đổi đầy soi dẫn và yêu thương của Ngài. Cầu xin Thượng Đế giúp đỡ các anh chị em trong khi các anh chị em cố gắng đáp ứng những kỳ vọng cao của Ngài. Và cầu xin Ngài ban cho các anh chị em hạnh phúc và sự bình an trọn vẹn mà đến một cách tự nhiên từ việc đáp ứng những kỳ vọng của Ngài. Tôi biết rằng các anh chị em và tôi có thể trở nên hiệp một với Thượng Đế và Đấng Kitô. Tôi xin khiêm nhường chúng ta có thể đạt được những tiềm năng này. Tôi cầu xin những điều này trong thánh danh của Chúa Giêsu Kitô. Amen.
I am grateful for righteous ancestors.
Tôi biết ơn các tổ tiên ngày 9 đã giảng dạy phúc âm cho con cái họ trong nhà từ lâu trước khi có buổi họp tối gia đình được chính thức tổ chức. Ông bà ngoại của tôi tên là Ida Jesperson và John A. Wetton. Họ sống trong một cộng đồng nhỏ ở Colonia Juarez, Chihuahua, Mexico. Con cái của gia đình Wetton được dạy dỗ bằng lời giáo huấn và bằng cách quan sát tấm gương của cha mẹ họ. Đầu thập niên 1920 ở Mexico là thời gian khó khăn. Cuộc cách mạng bạo động mới vừa kết thúc. Và lúc đó không có nhiều tiền mặt lưu hành và hầu hết đều là các đồng xu bằng bạc. Người ta thường buôn bán bằng cách trao đổi hàng hóa và dịch vụ. Một ngày nọ, gần cuối mùa hè, ông ngoại John về nhà sau khi đã hoàn tất việc trao đổi một cặp bò và được trả cho 100 pesos bằng cách đồng xu bạc. Ông đưa tiền cho Ida với lời dặn là phải được dùng để trả cho học phí sắp tới của con cái. Ai đã biết ơn về số tiền, nhưng nhắc John nhớ là họ chưa đóng tiền thập phân suốt mùa hè. Họ không có thu nhập bằng tiền mặt, nhưng ai đã nhắc ông nhớ rằng các con vật đã cung cấp thịt, trứng và sữa. Khu vườn của họ đã mang lại số lượng dồi dào trái cây và rau cải, và họ đã trao đổi hàng hóa mà không có dính líu đến tiền bạc. Ai đã đề nghị họ nên đưa tiền cho vị giám trợ để đóng tiền thập phân. John hơi thất vọng vì tiền mặt sẽ giúp rất nhiều cho học phí của con cái. Nhưng ông cũng nhanh chóng đồng ý rằng họ cần phải đóng tiền thập phân của mình. Ông mang cái bao nặng nề đến văn phòng thập phân và đóng tiền cho vị giám trợ. Chẳng bao lâu sau đó ông nghe tin có một thương gia giàu có tên là ông Hord tuần tới sẽ từ Hoa Kỳ đến cùng một số người khác để săn bắn và câu cá một vài ngày trên núi. Ông ngoại John đến gặp nhóm người đó tại trạm xe lửa gần Colonia Juarez. Ông có một bầy ngựa đã thắt yên cùng những con vật cần để chuyên chở hành lý và dụng cụ cắm trại lên núi. Tuần kế tiếp, ông dành thời giờ hướng dẫn những người này đồng thời trông coi trại và các súc vật. Vào cuối tuần đó, nhóm người đó trở lại trạm xe lửa để lấy xe lửa trở về Hoa Kỳ, cho được trả tiền công vào ngày đó và được đưa cho một bao đồng xu bạc peso để trả các chi phí khác. Ngay sau khi ông thanh toán tiền với những người phụ giúp xong, John trả lại số tiền dư cho ông Hord. Ông này rất ngạc nhiên vì nghĩ không còn số tiền dư nào cả. Ông hỏi John có chắc chắn rằng tất cả mọi tốn phí đã được trả hết chưa? Và John đáp rằng những chi phí cho chuyến đi đã được thanh toán đầy đủ và đây là số tiền còn lại. Tiếng còi xe lửa huýt lên. Ông Hord xoay người đi, nhưng rồi quay trở lại và ném cho John cái bao nặng đầy đồng xu. Đây, mang về nhà cho mấy đứa con trai của anh đi. John chụp lấy cái bao đó và đi về Colonia Juarez. Buổi tối hôm đó, khi gia đình quy tụ lại sau bữa ăn tối để nghe kể về chuyến đi, John sực nhớ ra cái bao. Ông mang vào và đặt nó lên trên bàn. John nói rằng ông không biết có bao nhiêu tiền trong cái bao nên rất thích thú để đổ tiền từ cái bao ra bàn. Thật là một đống tiền xu khá cao và khi đếm xong thì có được đúng 100 xu bằng bạc. Dĩ nhiên, dường như đó là một phước lành lớn mà ông Hall đã quyết định làm chuyến đi đó. John và mấy người con trai của ông đã được trả lương cao, nhưng 100 pesos còn lại là điều nhắc nhở về số tiền đúng bằng số tiền thập phân đã trả tuần trước. Đối với một số người, đó có thể là một điều trùng hợp ngẫu nhiên đầy thú vị. Nhưng đối với gia đình Wedding, thì rõ ràng đó là một bài học từ Chúa rằng Ngài ghi nhớ những lời hứa của Ngài với những người đóng tiền thập phân một cách trung tín. Khi còn nhỏ tôi, yêu thích câu chuyện đó về chuyến đi cưỡi ngựa và cắm trại trên núi để săn bắn và câu cá. Và tôi cũng yêu thích câu chuyện đó vì nó dạy rằng chúng ta được phước khi tuân theo các lệnh truyền. Có vài điều chúng ta đều có thể học hỏi về việc đóng tiền thập phân từ câu chuyện này. Trước hết, các anh chị em sẽ thấy rằng việc đóng tiền thập phân trong trường hợp này không liên quan gì đến số thu nhập bằng tiền mặt. Gia đình Wen quyết định sử dụng số thu nhập đầu tiên bằng tiền mặt để đóng thập phân vì họ đã sống dư dật từ đàn gia súc và vườn trái cây, rau cỏ, màu mỡ của họ. Hiển nhiên họ đã cảm thấy họ nợ Chúa về các phước lành của họ. Đó là điều nhắc nhở về ý nghĩa của lời Chúa khi Ngài hỏi, người ta có thể ăn trộm được Chúa Trời sao? Mà các ngươi ăn trộm ta? Người ta hỏi, chúng tôi ăn trộm Chúa ở đâu? Và lời đáp của Chúa vang rền, các ngươi đã ăn trộm trong các phần mười và trong các của dâng. Vâng, thưa các anh chị em, chúng ta đều nợ Chúa, cũng giống như John và Ida Wen đã biết được vào mùa hè đó, cách đây nhiều thập niên. Chúng ta đừng để bị kết tội là trộm của Thượng Đế. Chúng ta hãy lương thiện và trả nợ của mình cho Chúa. Ngài chỉ đòi hỏi 10% mà thôi. Điều tiếp theo tôi nhận thấy về câu chuyện đó là ông bà ngoại tôi đã đóng tiền thập phân bất kể hoàn cảnh. Bất kể hoàn cảnh tài chính nghèo khó của gia đình họ như thế nào. Họ biết lệnh chuyện của Chúa. Họ áp dụng thánh thư cho bản thân mình và tuân theo luật pháp. Đây là điều Chúa kỳ vọng nơi tất cả dân Ngài. Ngài kỳ vọng chúng ta đóng tiền thập phân không phải chỉ khi nào chúng ta dư giả từ số tiền còn lại của ngân quỹ của gia đình mình, mà như Ngài đã truyền lệnh từ thời xưa là tiền thập phân phải được đóng từ số thu nhập chúng ta mới nhận được, dù ít hay nhiều. Chúa đã truyền lệnh, người chớ trễ nãi mà dâng cho ta những hoa quả đầu mùa của ngươi. Kinh nghiệm riêng của tôi là cách chắc chắn nhất để đóng tiền thập phân một cách trung tín là đóng ngay khi tôi nhận được bất cứ số thu nhập nào. Quả thật, tôi thấy đó là cách duy nhất mà thôi. Chúng tôi học được từ ông bà ngoại Wen của tôi rằng việc đóng tiền thập phân không phải thật sự là vấn đề tiền bạc, mà là vấn đề đức tin nơi Chúa. Ngài hứa ban cho các phước lành nếu chúng ta tuân theo các lệnh truyền của Ngài. Rõ ràng, John và Ida Wen đã cho thấy đức tin lớn lao trong việc đóng tiền thập phân của mình. Và chúng ta hãy cho thấy đức tin của mình nơi Chúa bằng cách đóng tiền thập phân của mình. Hãy đóng tiền thập phân trước nhất và một cách lương thiện. Hãy dạy con cái chúng ta đóng tiền thập phân ngay cả từ số tiền được cha mẹ hoặc cho hoặc các khoản thu nhập khác và rồi dẫn chúng đi với chúng ta đến buổi học giải quyết tiền thập phân để chúng biết về tấm gương và tình yêu mến của chúng ta đối với Chúa. Trong câu chuyện này của ông bà ngoại tôi, có thể có đôi chút hiểu lầm. Một người có thể kết luận rằng vì chúng tôi đóng tiền thập phân bằng tiền, nên Chúa sẽ luôn luôn ban phước cho chúng tôi bằng tiền bạc. Tôi có khuynh hướng suy nghĩ như thế khi còn nhỏ, nhưng sau đó tôi đã biết được rằng không nhất thiết phải là như vậy. Chúa hứa ban các phước lành cho những người đóng tiền thập phân của họ, nhưng hứa sẽ mở các cửa sổ trên trời, đổ phước xuống đến nỗi không chỗ Chúa. Tôi làm chứng rằng Ngài làm tròn những lời hứa của Ngài, và nếu chúng ta đóng tiền thập phân của mình một cách trung tín, thì chúng ta sẽ không thiếu thốn các nhiều yếu phẩm trong cuộc sống. Nhưng Ngài không hứa ban cho sự giàu có, tiền bạc và các tài khoản trong ngân hàng không phải là các phước lành quý báu nhất của Ngài. Ngài ban cho chúng ta sự thông sáng để quản lý các phước lành về vật chất giới hạn của mình. Sự thông sáng để cho chúng ta có thể có cuộc sống tốt với 90% số thu nhập của chúng ta hơn là với 100%. Tôi dần dần hiểu rằng các phước lành quý báu nhất của Chúa là thuộc linh và thường thường liên quan đến gia đình, bạn bè và phúc âm. Dường như Ngài thường ban phước lành về khả năng bén nhạy, đặc biệt đối với ảnh hưởng và sự hướng dẫn của Đức Thánh Linh, nhất là trong các vấn đề hôn nhân và gia đình như là nuôi dạy con cái. Khả năng bén nhạy về phần thuộc linh này có thể giúp chúng ta vui hưởng phước lành của cánh hòa thuận và bình an trong nhà. Chủ tịch James E. Faust đã đề nghị rằng việc đóng tiền thập phân là một sự báo đáp xuất sắc chống lại lý dị. Việc đóng tiền thập phân giúp chúng ta phát triển một tấm lòng tuân phục và khiêm nhường, và một tấm lòng biết ơn, chịu thú nhận có bàn tay của Ngài trong mọi sự việc. Việc đóng tiền thập phân khuyến khích chúng ta có một tấm lòng rộng rãi và tha thứ, cũng như một tấm lòng bác ái đầy tình yêu thương thánh khiết của Đấng Kitô. Chúng ta trở nên thiết tha để phục vụ và ban phước những người khác với một tấm lòng vâng phục theo ý Chúa. Những người đóng tiền thập phân đều đã thấy rằng đức tin của họ nơi Chúa Giêsu Kitô được củng cố hơn và họ phát triển một chứng ngôn vững mạnh, viễn viễn về phúc âm và giáo hội của Ngài. Không một phước lành nào trong số các phước lành này liên quan đến tiền bạc hoặc vật chất trong bất cứ phương diện nào, nhưng chắc chắn đó là các phước lành quý báu nhất của Chúa. Và tôi làm chứng rằng, khi chúng ta đóng tiền thập phân của mình một cách trung tín, Chúa sẽ mở các cửa sổ trên trời và đổ xuống chúng ta các phước lành quý báu nhất của Ngài. Trong tôn danh của Chúa Giêsu Kitô, Amen.
The choir and congregation.
Các đoàn và giáo đoàn giờ đây sẽ hát bài. Hỡi các con cái của Chúa, hãy cùng đến đây. Sau bài hát đó, chúng ta sẽ nghe bài nói chuyện của ca canh ca Lynn G. Robbins, Benjamin de Hoyos và C. Scott Groh thuộc nhóm tu số thể 70. Tiếp theo bài nói chuyện của họ, anh cả Jeffrey R. Holland thuộc nhóm tu số 12 vị sứ đồ sẽ ngỏ lời cùng chúng ta. Đây là đại hội chư mừng thường niên kỳ thứ 181 của Giáo hội các Thánh hữu ngày sau của Chúa Giêsu Kitô.
Thank you. To be or not to be.
Trong kịch Hamlet của Shakespeare có một câu hỏi rất hay là sống hay không sống. Đấng Cứu Rỗi đặt ra câu hỏi này một cách sâu sắc hơn nhiều, làm cho câu hỏi đó thành một câu hỏi về giáo lý thiết yếu đối với mỗi người chúng ta. Các ngươi nên sống như thế nào? Quả thật, ta nói cho các ngươi hay, các ngươi phải sống như ta vậy. Để sống giống như Ngài, chúng ta cần phải làm những điều Ngài đã làm. Quả thật, ta nói cho các ngươi hay, đây là phúc âm của ta và các ngươi biết những điều gì mình phải làm trong giáo hội của ta. Vì những công việc mà các ngươi thấy ta làm, các ngươi cũng sẽ phải làm như vậy. Bản tính và hành động đều không thể tách rời ra được. Vì hai giáo lý này phụ thuộc lẫn nhau, nên chúng củng cố và hỗ trợ lẫn nhau. Ví dụ đức tin soi dẫn một người để cầu nguyện, và đổi lại, việc cầu nguyện củng cố đức tin của một người. Đấng Cứu Rỗi thường cảnh cáo những người làm điều tốt nhưng không thật lòng, và gọi họ là kẻ giả hình. Dân này lấy mối miếng tôn kính ta, nhưng lòng chung nó xa ta lắm. Làm mà không thật lòng là đạo đức giả. Giả vờ là một người nào đó, là một kẻ giả đò. Ngược lại, thật lòng nhưng không làm là vô ích. Như trong câu thánh thư về đức tin cũng một lẽ ấy, nếu đức tin không sanh ra việc làm thì tự mình nó chết. Thật lòng mà không làm thì thật sự cũng không tốt, đó là tự dối mình. Tin rằng mình tốt chỉ vì mình có ý định tốt mà thôi. Làm mà không thật lòng, đạo đức giả, cho thấy một hình ảnh giả tạo đối với những người khác, trong khi thật lòng nhưng không làm, cho thấy một hình ảnh giả tạo đối với bản thân mình. Đấng Cứu Rỗi khiển trách các thầy thông giáo và những người Pharisee về hành động đạo đức giả của họ. Khôn cho các ngươi, thầy thông giáo và người Pharisee là kẻ giả hình, vì các ngươi nộp một phần mười, họ quả thật đã làm. Bạc hà, hồi hương và giao cần, mà bỏ điều hệ trọng hơn hết trong luật pháp là sự công bình, thương xót và trung tín. Họ đã không thật lòng. Trong khi ghi nhận tầm quan trọng của việc làm điều tốt, Đấng Cứu Rỗi cũng ghi nhận sự thật lòng là một điều hệ trọng. Tầm quan trọng lớn hơn của sự thật lòng được minh họa trong những ví dụ sau đây. Bước vào nước báp têm là một điều chúng ta làm. Nhưng sự thật lòng cần phải đi trước việc đó chính là đức tin nơi Chúa Giêsu Kitô và một sự thay đổi mạnh mẽ trong lòng. Dự phần vào lễ tiệc thánh là một điều chúng ta làm. Nhưng thật sự xứng đáng để dự phần tiệc thánh là một điều hệ trọng và quan trọng hơn nhiều. Như người trong chúng ta liệt kê những việc cần làm nhằm nhắc nhở chúng ta về những điều mình muốn hoàn tất, nhưng rất ít khi còn những điều liệt kê về điều chúng ta muốn sống theo. Tại sao? Đó là vì những sự kiện cần làm và có thể đánh dấu khi làm xong rồi. Tuy nhiên, việc thật lòng sống theo thì không bao giờ được làm xong cả. Tôi có thể đưa vợ tôi đi chơi vào thứ sáu. Đó là điều tôi làm. Nhưng để làm một người chồng tốt thì không phải là một sự kiện, mà phải là một phần bản tính, cá tính hoặc con người của tôi. Hoặc với tư cách là một người cha, thì khi nào tôi có thể đánh dấu trên bản liệt kê của mình là đã làm xong phần sự với đứa con của mình rồi không? Chúng ta không bao giờ làm xong vai trò làm cha mẹ tốt. Và để làm cha mẹ tốt thì một trong những điều quan trọng nhất chúng ta có thể giảng dạy cho con cái mình là cách trở nên giống như Đấng Cứu Rỗi hơn. Việc trở nên giống như Đấng Kitô không thể nào trông thấy được, nhưng phải là động cơ thúc đẩy đằng sau điều chúng ta làm, là điều có thể thấy được. Ví dụ khi một người cha hay mẹ giúp một đứa con tập đi, thì chúng ta thấy người cha hay mẹ đó đang làm những điều như giúp đứa con của họ đứng vững và khen ngợi nó. Những hành động này biểu lộ tình yêu thương không trông thấy được trong lòng họ, và đức tin cùng hy vọng không trông thấy được trong tiềm năng của đứa con của họ. Ngày này qua ngày khác, họ tiếp tục nỗ lực, là bằng chứng về đức tính, kiên nhẫn và siêng năng mà không trông thấy được. Vì bản tính sinh ra hành động và là động cơ nằm ở đằng sau hành động, nên việc giảng dạy về bản tính thì sẽ cải tiến hành vi hữu hiệu hơn là tập trung vào điều họ làm để cải tiến hành vi. Khi con cái không ngoan ngoãn, ví dụ như khi chúng cãi nhau, thì chúng ta thường kỷ luật sai về điều chúng làm hoặc về cuộc cãi lộn mà chúng ta thấy. Nhưng hành vi của chúng chỉ là một dấu hiệu về một động cơ không trông thấy được trong lòng của chúng. Chúng ta có thể tự hỏi, nếu một đứa trẻ hiểu được, thì thuộc tính nào sẽ sửa đổi hành vi này trong tương lai? Chúng ta vẫn kiên nhẫn và tha thứ khi bị bực mình không? Vẫn nhân từ và làm một người hòa giải không? Có trách nhiệm về hành động của mình chứ không đổ lỗi cho người khác không? Cha mẹ giảng dạy những thuộc tính này cho con cái mình như thế nào? Chúng ta sẽ không thể nào có được một cơ hội lớn lao để giảng dạy cho con cái mình thêm những thuộc tính giống như Đấng Kitô hơn bằng cách đặt chúng vào kỷ luật. Phải có lòng kiên nhẫn và phải giảng dạy. Không nên làm trong tức giận. Phải giảng dạy nhờ sự thuyết phục, nhờ sự nhịn nhục, nhờ sự hiền diệu và nhu mì, và nhờ tình thương yêu chân thật, nhờ lòng nhân từ và sự hiểu biết thuần túy. Đây là tất cả những đức tính giống như Đấng Kitô và cần phải là một phần của con người chúng ta với tư cách là cha mẹ và môn đồ của Đấng Kitô. Nhờ có kỷ luật, đứa con học được những hậu quả. Trong những giây phút như vậy, việc biến những điều tiêu cực thành tích cực thì rất hữu ích. Và quan trọng nhất là phải có Thánh Linh để giảng dạy chúng nó. Khi chúng ta giảng dạy giáo lý cho con cái qua Thánh Linh, thì với thời gian, giáo lý đó có quyền năng để thay đổi bản tính thật của chúng. Anma cũng nhận biết nguyên tắc này. Việc giảng đạo có khuyên hướng dẫn dắt dân chúng làm điều chính đáng, phải nó có ảnh hưởng mạnh mẽ đến tâm trí dân chúng hơn gươm đao. Tại sao? Vì gươm đao chỉ tập trung vào việc trừng phạt hành vi, trong khi việc giao giảng lời Chúa thay đổi bản tính thật của con người hiện nay hoặc con người họ có thể trở thành. Một đứa trẻ hiền lành và ngoan ngoãn sẽ không cho cha mẹ nó biết nhiều về vai trò làm cha mẹ. Nếu các anh chị em được phước có một đứa con thử thách tối đa lòng kiên nhẫn của mình, thì cũng giống như các anh chị em đang theo học khóa đào tạo làm cha mẹ bậc cao học. Thay vì tự hỏi mình đã làm điều gì sai trong cuộc sống tiền dương thế để bị xui xẻo như vậy, thì các anh chị em có thể nghĩ rằng đứa con càng khó thì mình càng có phước lành và cơ hội để trở nên giống như Thượng Đế hơn. Lòng kiên nhẫn và nhịn nhục của các anh chị em sẽ được thử thách, phát triển và trở nên tinh tế hơn với đứa con nào. Có thể nào các anh chị em cần đứa con này nhiều như nó cần các anh chị em không? Chúng ta đều đã nghe lời khuyên là nên lên án tội lỗi chứ không lên án người phạm tội. Tương tự như thế, khi con cái mình không ngoan ngoãn, chúng ta cần phải cẩn thận đừng nói những điều làm cho chúng tin rằng điều chúng làm sai chính là chúng sai. Đừng bao giờ để cho sự thất bại từ một hành động biến thành những đặc điểm được gắn cho như là đần độn, biến nhác hoặc vụng về. Con cái chúng ta cũng là con cái của Thượng Đế. Đó là nguồn gốc và tiềm năng thật của chúng. Kế hoạch của Ngài chính là giúp con cái của Ngài khắc phục những lỗi lầm và hành động xấu để tiến triển trở thành giống như Ngài. Do đó, hành vi làm cho chán nản cần phải được xem là tạm thời, không cố định, chỉ là hành động chứ không phải là nguồn gốc. Sự hoang mang về nguồn gốc cũng có thể xảy ra khi chúng ta hỏi một đứa con là nó muốn làm gì khi nó lớn lên, thể như công việc làm của một người chính là bản chất của người ấy. Đừng xác định nguồn gốc hoặc giá trị của một người bằng nghề nghiệp hay của cải. Đấng Cứu Rỗi là một người thợ mộc khiêm tốn, nhưng điều đó không hề xác định cuộc sống của Ngài. Khi giúp một đứa con khám phá ra nó là ai và củng cố giá trị của nó, thì chúng ta có thể khen ngợi thành quả hay hành vi của chúng một cách thích hợp, tức là việc làm. Nhưng còn khôn ngoan hơn nữa, nếu chúng ta tập trung lời khen của mình vào cá tính và niềm tin của chúng, tức là con người của chúng. Trong một trận đấu thể thao, cách khôn ngoan để khen thành tích của con cái mình sẽ là qua quan điểm về con người của chúng, như năng lực, sự bền chí, việc đối đầu với nghịch cảnh, vân vân, mà khen ngợi cả con người lẫn thành tích của chúng. Khi bảo con cái làm công việc nhà, chúng ta cũng có thể tìm cách khen chúng về con người của chúng, chẳng hạn như, cha mẹ rất vui khi con sẵn lòng làm công việc nhà. Khi một đứa con nhận được giấy báo điểm hoặc học ở trường, chúng ta có thể khen nó về các điểm cao của nó, nhưng có thể sẽ mang lại một lợi ích lâu dài hơn khi khen nó về tính siêng năng của nó. Con đã nộp hết bài vở, con biết khắc phục và làm xong những điều khó khăn. Cha mẹ rất hãnh diện về con. Trong lúc gia đình đọc thánh thư, hãy tìm ra và thảo luận những ví dụ về các thuộc tính được nhận ra trong khi đọc vào ngày đó. Vì các thuộc tính giống như Đấng Kitô là các ân tứ từ Thượng Đế, hãy cầu nguyện để có được các ân tứ đó. Thỉnh thoảng tại bàn ăn hãy nói về các thuộc tính, nhất là các thuộc tính mà các anh chị em đã nhận ra trong thánh thư trước đó vào buổi sáng. Hôm nay, con là một người bạn tốt về phương diện nào? Con có thể tin cậy được về phương diện nào? Con chân thật về phương diện nào? Trong thánh thư có rất nhiều thuộc tính cần được giảng dạy và học hỏi. Cách giảng dạy quan trọng nhất là làm cha mẹ tốt đối với con cái của mình giống như cách cha thiên thượng đối với chúng ta. Ngài là đấng cha toàn hảo và Ngài đã chia sẻ với chúng ta sách dạy làm cha mẹ, đó là thánh thư. Bài nói chuyện của tôi hôm nay chủ yếu đưa ra cho các bà cha mẹ, nhưng các nguyên tắc này vẫn áp dụng cho mọi người. Cầu xin cho các nỗ lực của các anh chị em để phát triển các thuộc tính giống như Đấng Kitô được thành công, để cho hình ảnh của Ngài được ghi khắc vào diện mạo của các anh chị em, và các thuộc tính của Ngài biểu lộ trong hành vi của các anh chị em. Rồi khi con cái và những người khác cảm nhận được tình yêu thương của các anh chị em và thấy được hành vi của các anh chị em, thì điều đó sẽ mang họ đến gần Ngài, Đó là lời cầu nguyện và chứng ngôn của tôi trong tôn danh của Chúa Giêsu Kitô. Amen.
Các anh chị em thân mến, tôi cầu nguyện rằng Đức Thánh Linh sẽ giúp tôi đưa ra sứ điệp này. Trong những chuyến đi thăm và cuộc buổi đại hội trong các giáo khu, từ giáo khu và chi nhánh, lòng tôi luôn tràn ngập một niềm vui sâu đậm khi gặp gỡ các tín hữu của giáo hội là những người được gọi là thánh hữu trong thời nay, cũng giống như các tín đồ trong thời trung thế. Tinh thần bình an và yêu thương mà tôi luôn cảm nhận khi được ở với họ giúp tôi nhận thức rằng tôi đang ở trong một giáo khu của Sion. Mặc dù có nhiều người đến từ những gia đình đã là tín hữu trong hai hoặc nhiều hơn hai đời trong giáo hội, nhưng đa số đều là những người mới cải đạo. Đối với những người mới cải đạo này, chúng tôi xin lặp lại lời chào mừng người Epheso của sứ đồ Phaolô. Dường anh em chẳng phải là người ngoại, cũng chẳng phải là kẻ ở trọ nữa, nhưng là người đồng quốc với các thánh đồ và là người nhà của Đức Chúa Trời. Anh em đã được dựng lên trên nền của các sứ đồ cùng các đấng tiên tri, chính Đức Chúa Giêsu Christ là gốc đá gốc nhà. Cách đây vài năm, trong khi phục vụ trong văn phòng ngoại vụ của giáo hội ở Mexico, chúng tôi được mời tham dự một chương trình hội luận trên đài phát thanh. Mục đích của chương trình này là nhằm mô tả và thảo luận về các tôn giáo khác nhau trên thế giới. Hai chúng tôi được chỉ định đại diện cho giáo hội trong việc trả lời những câu hỏi mà có thể được đặt ra trong loại chương trình như vậy. Sau vài phần phát xong theo cách họ nói như vậy trên đài phát thanh, vị giám đốc chương trình giới thiệu chúng tôi có hai anh cả từ giáo hội các thánh hữu ngày sau của Chúa Giêsu Kitô hiện diện với chúng tôi buổi tối hôm nay. Vị ấy ngừng lại rồi hỏi, tại sao giáo hội có một cái tên dài như vậy? Tại sao quý vị không dùng một cái tên ngắn hơn hoặc nghe giống thương mại hơn? Người bạn cùng đi với tôi và tôi đều mỉm cười trước một câu hỏi lý thú như vậy và rồi tiếp tục giải thích rằng tên của giáo hội không phải do con người chọn, mà là do Đấng Cứu Rỗi ban cho qua một vị tiên tri trong những ngày sau này. Vì giáo hội của ta sẽ được gọi như vậy trong những ngày sau cùng, tức là giáo hội các thánh hữu ngày sau của Chúa Giêsu Kitô. Vị giám đốc chương trình lập tức kính cẩn đáp, vậy thì chúng tôi sẽ lặp lại tên đó với niềm hân hoan lớn. Bây giờ, tôi không thể nhớ bao nhiêu lần vị ấy đã lặp lại cái tên đầy ý nghĩa đó của giáo hội, nhưng chắc chắn là tôi còn nhớ cảm giác êm đềm ở đó khi chúng tôi giải thích không những tên của giáo hội mà còn giải thích mối liên hệ của cái tên đó với các tín hữu của giáo hội, các thánh hữu ngày sau. Chúng ta đọc trong Kinh Tân Ước rằng các tín hữu của giáo hội của Chúa Giêsu Kitô được gọi là Kitô hữu lần đầu tiên ở thành Antioch, nhưng họ gọi nhau là thánh hữu. Chắc hẳn là họ đã phấn khởi biết bao khi nghe sứ đồ Phaolô gọi họ là người đồng quốc với các thánh đồ và là người nhà của Đức Chúa Trời, và cũng đã được gọi làm thánh đồ. Các tín hữu của giáo hội sẽ trở nên thánh hóa dần dần, thậm chí còn không nhận biết được, đến mức họ sống theo phúc âm và tuân theo lời khuyên dạy của các vị tiên tri. Các tín hữu khiêm nhường của giáo hội hướng dẫn việc cầu nguyện chung gia đình và học thánh thư hàng ngày, tham gia vào lịch sử gia đình và thường xuyên hiến dâng thời giờ và thờ phượng của họ trong đền thờ, thì đều trở thành thánh hữu. Họ là những người tận tâm thiết lập gia đình vĩnh cửu. Họ cũng là những người đã dành ra thời giờ từ cuộc sống bận rộn của họ để giải cứu những người đã trở nên xa lánh giáo hội, cũng như khuyến khích những người kém tích cực này trở lại và ngồi vào bàn ăn với Chúa. Họ là các anh cả và các chị truyền giáo, cùng các cặp vợ chồng lớn tuổi đã đáp ứng lời kêu gọi phục vụ với tư cách là những người truyền giáo của Chúa. Vâng, thưa các anh chị em, họ trở thành các thánh hữu đến mức độ mà họ nhận ra cảm giác ấm áp và kỳ diệu được gọi là lòng bác ái hoặc tình yêu thương thanh khiết của Đấng Kitô. Các thánh hữu hoặc tín hữu của giáo hội cũng dần dần biết Đấng cứu rỗi qua những nỗi khổ sở và thử thách. Chúng ta đừng quên rằng ngay cả Ngài cũng đã phải chịu đau khổ đủ điều. Và Ngài sẽ nhận lấy cái chết để Ngài có thể mở những dây trói buộc của sự chết đang trói buộc dân Ngài. Và Ngài sẽ nhận lấy những sự yếu đuối của họ để cho lòng Ngài tràn đầy sự thương xót theo thể cách xác thịt. Để Ngài có thể theo thể cách xác thịt mà biết được cách giúp đỡ dân Ngài theo những sự yếu đuối của họ. Trong vài năm qua, tôi đã chứng kiến nỗi đau khổ của nhiều người, kể cả nhiều thánh hữu của chúng ta. Chúng tôi luôn luôn cầu nguyện cho họ, cầu khẩn Chúa can thiệp để đức tin của họ có thể không suy yếu và để họ có thể tiến bước một cách kiên nhẫn. Chúng tôi xin lặp lại những lời an ủi của tiên tri Gia-cốp từ sách Mạc-môn cho những người như vậy. Vậy thì, hỡi đồng bào thân mến của tôi, hãy đến với Chúa Đấng Thánh. Hãy ghi nhớ rằng các nẻo đường của Ngài đều ngay chính. Này, con đường dành cho nhân loại tuy chật hẹp nhưng nó nằm trong một lộ trình thẳng trước mặt họ. Và người giữ cổng là Đấng Thánh của Israel. Và Ngài không thu dụng tôi tớ nào ở đó cả, và cũng không có một lối nào khác ngoài lối vào bởi cổng đó. Vì Ngài không thể nào bị lừa gạt được đâu, vì Đức Chúa Trời là danh Ngài, và kẻ nào gõ, Ngài sẽ mở cho. Dù hoàn cảnh, thử thách hay khó khăn có thể bao vây chúng ta đi nữa, thì cũng không quan trọng. Một sự hiểu biết về giáo lý của Đấng Kitô và sự chịu tội của Ngài sẽ là nguồn sức mạnh và bình an của chúng ta. Vâng, thưa các anh chị em, cảm giác thanh thản trong tâm hồn đó phát sinh từ tinh thần mà Chúa ban cho các thánh hữu trung tín của Ngài. Ngài nuôi dưỡng chúng ta khi phán: Ta để sự bình an lại cho các ngươi, lòng các ngươi chớ bối rối và đừng sợ hãi. Trong nhiều năm, tôi đã chứng kiến lòng trung tín của các tín hữu của giáo hội, các thánh hữu ngày sau, là những người đã khắc phục nỗi thống khổ và đau buồn bằng lòng dũng cảm và nhiệt tình sâu xa với đức tin nơi kế hoạch của Cha Thiên Thượng và nơi sự chịu tội của Đấng Cứu Rỗi, Chúa Giê-xu Ki-tô. Vì vậy, họ đã kiên trì và tiếp tục trên con đường thánh thiện thẳng và hẹp. Tôi không có lời nào thích hợp để bày tỏ lòng biết ơn và ngưỡng mộ của mình đối với tất cả các thánh hữu trung tín đó, là những người tôi đã có được đặc ân để gặp gỡ. Mặc dù sự hiểu biết của chúng ta về phúc âm có thể không sâu sắc như chứng ngôn của chúng ta về lẽ thật của phúc âm, nhưng nếu chúng ta đặt niềm tin mình nơi Chúa thì chúng ta sẽ được hỗ trợ trong tất cả những nỗi khó khăn, thử thách và khổ sở của mình. Lời hứa này của Chúa ban cho các thánh hữu của Ngài không ngụ ý rằng chúng ta sẽ được miễn khỏi những nỗi đau khổ hoặc thử thách, mà là chúng ta sẽ được hỗ trợ để vượt qua những điều đó, và chúng ta sẽ biết rằng chính Chúa là Đấng hỗ trợ chúng ta. Các anh chị em thân mến, chúng ta được phước biết bao để được kết tình thân hữu với các thánh hữu ngày sau. Chúng ta được phước biết bao khi có được chứng ngôn về Đấng Cứu Rỗi giống như các vị tiên tri thời xưa và thời nay đã có. Tôi làm chứng rằng Chúa của chúng ta, Đấng Chí Thánh Israel hằng sống, và rằng Ngài hướng dẫn giáo hội của Ngài là giáo hội các thánh hữu ngày sau của Chúa Giê-xu Ki-tô qua vị tiên tri yêu dấu của chúng ta là Thomas S. Monson, trong tôn danh của Chúa Giê-xu Ki-tô, của Chúa chúng ta là Chúa Giê-xu Ki-tô. Amen.
A
Trong khi chuẩn bị bài nói chuyện của tôi cho đại hội này, tôi nhận được một cú điện thoại bất ngờ từ cha tôi. Ông nói rằng đứa em trai của tôi mới vừa qua đời trong giấc ngủ buổi sáng hôm đó. Tôi rất đau buồn. Chú ấy chỉ mới 51 tuổi. Khi tôi nghĩ đến chú ấy, tôi cảm thấy có ấn tượng phải chia sẻ với các anh chị em một số sự kiện trong cuộc sống của em tôi. Và tôi đã được cho phép làm như vậy. Khi còn trẻ, em tôi rất đẹp trai, thân thiện và thích giao du, hoàn toàn tận tụy với phúc âm sau khi phục vụ truyền giáo một cách vinh dự. Chú ấy kết hôn với người yêu của mình trong đền thờ. Họ được ban phước với một đứa con trai và con gái. Tương lai của chú ấy đầy hứa hẹn. Nhưng rồi chú ấy nhượng bộ một ưu điểm chú ấy chọn sống theo, một chủ nghĩa khoái lạc làm cho chú ấy mất sức khỏe, hôn nhân và tư cách tín hữu trong giáo hội. Chú ấy dọn đi xa nhà. Chú ấy tiếp tục hành vi tự hủy hoại trong hơn một thập niên, nhưng Đấng Cứu Rỗi đã không quên cũng như từ bỏ chú ấy. Cuối cùng, nỗi đau đớn đầy tuyệt vọng của chú đã cho phép tinh thần khiêm nhường đi vào tâm hồn chú, nhưng cảm nghĩ tức giận, chống đối và hung hăng bắt đầu biến mất. Giống như đứa con trai hoan phí, chú ấy đã tín ngộ. Chú ấy bắt đầu tìm đến Đấng Cứu Rỗi và tìm đường trở lại. Chú ấy bước đi trên con đường hối cải. Và điều đó không phải là dễ. Sau khi xa rời giáo hội 12 năm, chú chịu pháp áp thêm lại. Cuối cùng, các phước lành của chức tư tế và đền thờ của chú ấy được phục hồi. Chú ấy được ban phước để tìm ra một phụ nữ sẵn lòng bỏ qua những thử thách còn lại về sức khỏe vì lối sống trước đây của chú ấy. Và họ đã được làm lễ gắn bó trong đền thờ. Và họ có với nhau hai đứa con. Và chú phục vụ trung tín trong giám trợ đoàn được vài năm. Em trai của tôi qua đời vào sáng thứ hai, ngày 7 tháng 3. Và buổi tối thứ sáu trước đó, chú ấy và vợ đi đền thờ. Vào sáng Chủ nhật, trước khi qua đời, chú giảng dạy bài học của chức tử tế trong nhóm thầy tử tế thượng phẩm của mình. Chú đi ngủ, và buổi tối hôm đó, không bao giờ thức dậy nữa trong cuộc sống này. Nhưng chú sẽ sống lại trong lần phục sinh của những người công minh. Tôi biết ơn về phép lạ của sự chuộc tội trong cuộc sống của em trai tôi. Sự chuộc tội của Đấng Cứu Rỗi luôn luôn dành sẵn cho mỗi người chúng ta, và chúng ta tiếp cận với sự chuộc tội qua sự hối cải. Khi chúng ta hối cải, Chúa cho phép chúng ta bỏ lại những lỗi lầm ở sau lưng mình. Này, kẻ nào biết hối cải những tội lỗi của mình thì kẻ đó sẽ được tha thứ, và ta, là Chúa, sẽ không còn nhớ tới những tội lỗi đó nữa. Qua các thức này, các người có thể biết được một người có hối cải tội lỗi của mình không? Này, kẻ đó sẽ thú tội và từ bỏ những tội lỗi đó. Mỗi chúng ta đều biết một người có những thử thách nghiêm trọng trong cuộc sống của họ. Những người đi lạc đường hoặc bị từ bỏ. Người đó có thể là một người bạn hoặc người bà con, một người cha hai mẹ, hoặc một đứa con, một người chồng, hai người vợ. Người đó còn có thể là các anh chị em nữa. Tôi ngỏ lời cùng tất cả các mọi người, ngay cả các anh chị em, tôi nói về phép lạ của sự chuộc tội. Đấng Mêsi đến cứu chuộc loài người khỏi sự sa ngã của Adam. Mọi điều trong phúc âm của Chúa Giêsu Kitô đều chỉ hướng về sự hy sinh chuộc tội của Đấng Mêsi vì nam tử của Thượng Đế. Kế hoạch cứu rỗi không thể được xảy ra nếu không có sự chuộc tội. Vậy nên chính Thượng Đế sẽ chuộc tội lỗi cho thế gian để mang lại kế hoạch thương xót và để thỏa mãn sự đòi hỏi của công lý. Ngõ hầu Thượng Đế mới có thể là một Thượng Đế hoàn hảo, công bình và cũng là một Thượng Đế đầy lòng thương xót. Sự hy sinh chuộc tội phải được thực hiện bởi vị nam tử vô tội của Thượng Đế. Vì loài người sa ngã không thể chuộc tội lỗi của mình được. Sự chuộc tội cần phải vô hạn và vĩnh cửu để áp dụng cho tất cả mọi người đến suốt thời vĩnh cửu. Qua nỗi đau khổ và cái chết, Đấng Cứu Rỗi chuộc tội lỗi cho tất cả mọi người. Sự chuộc tội của Ngài bắt đầu trong vườn Getsemane, tiếp tục trên cây thập tự và lên đến cực điểm với sự phục sinh. Phải, Ngài sẽ bị dẫn đi, bị đóng đinh trên thập tự giá và bị giết chết, xác thịt trở nên lệ thuộc sự chết và ý muốn của Đức Chúa Con lọt vào trong ý muốn của Đức Chúa Cha. Qua sự hy sinh chuộc tội của Ngài, Ngài đã dâng tâm hồn Ngài là làm của lễ chuộc tội. Là con trai độc sinh của Thượng Đế, Ngài đã thừa hưởng quyền năng đối với cái chết thể xác. Điều đó cho phép Ngài hỗ trợ cuộc sống của Ngài khi Ngài chịu đựng ngay cả hơn những gì loài người có thể chịu đựng được, trừ cái chết. Vì này, máu sẽ chảy ra từ mọi lỗ chân lông. Nỗi lo âu của Ngài về sự độc ác và những sự khả ố của dân Ngài thật lớn lao thay. Không những Ngài trả cái giá cho tội lỗi của tất cả loài người, mà Ngài còn mang lấy những đau đớn và bệnh tật của dân Ngài. Và Ngài giận nhận lấy những sự yếu đuối của họ để cho lòng Ngài tràn đầy sự thương xót. Để Ngài có thể theo thể cắt xác thịt mà biết được cách giúp đỡ dân Ngài theo những sự yếu đuối của họ. Đấng cứu rỗi cảm thấy cái nặng thống khổ của tất cả loài người, nỗi thống khổ về tội lỗi và nỗi buồn phiền. Quả thật, Ngài đã mang sự đau khổ của chúng ta và gánh lấy sự sầu muộn của chúng ta. Qua sự trực tội của Ngài, Ngài không những chữa lành cho những người phạm giới mà còn cho người vô tội chịu đau khổ vì những điều phạm giới đó nữa. Khi người vô tội sử dụng đức tin nơi sự trực tội của Đấng cứu rỗi và tha thứ cho người phạm giới, thì cả hai người đều cũng có thể được chữa lành. Có những lúc mà mỗi người chúng ta cần được giải thoát khỏi những cảm nghĩ tội lỗi đến từ những lỗi lầm và tội lỗi. Khi chúng ta hối cải, Đấng cứu rỗi cất đi tội lỗi khỏi tâm hồn chúng ta. Nhờ sự hy sinh chuộc tội của Ngài, nên tội lỗi của chúng ta được tha thứ, ngoại trừ tội diệt vong. Sự chuộc tội dành sẵn cho mọi người luôn luôn, dù cho tội lỗi nặng hoặc nhỏ đến đâu, qua những điều kiện của sự hối cải. Vì tình yêu thương vô hạn của Ngài, Chúa Giêsu Kitô mời gọi chúng ta phải hối cải để chúng ta sẽ không phải chịu gánh nặng của tội lỗi của mình. Hãy hối cải, bằng không thì nỗi đau khổ của ngươi sẽ lớn lao vô cùng. Lớn lao đến mức nào ngươi đâu biết được, cùng cực ra sao ngươi đâu biết được, phải gánh chịu khổ sở ra sao ngươi đâu biết được. Vì này ta thường đấy đã chịu những nỗi đau khổ ấy cho mọi người, để họ khỏi đau khổ nếu họ chịu hối cải. Nhưng nếu họ không chịu hối cải, thì họ sẽ phải đau khổ như ta đã chịu vậy. Nỗi đau khổ ấy đã khiến cho ta, dù là thường đấy đấng vĩ đại hơn hết, cũng phải run lên vì đau đớn, và phải dấm máu từng lỗ chân lông, và phải chịu sự đau khổ cả thể xác lẫn linh hồn. Đấng cứu rỗi ban sự chữa lành cho những người đang đau khổ vì tội lỗi. Giờ đây các ngươi không muốn trở về cùng ta và hối cải tội lỗi và được cải đạo để ta có thể chữa lành cho người chăng? Chúa Giêsu Kitô là đấng chữa lành tâm hồn của chúng ta. Ngoài tội diệt vong ra, không có tội lỗi hoặc điều phạm giới nào, nỗi đau đớn hoài buồn phiền nào mà không được tha thứ nhờ vào quyền năng chuộc tội của Ngài. Khi chúng ta phạm tội, Satan nói với chúng ta rằng chúng ta đã bị lạc mất rồi. Trái lại, đấng cứu chuộc ban sự cứu chuộc cho tất cả mọi người, cho cả các anh chị em và tôi nữa, dù chúng ta đã làm điều gì sai trái. Khi các anh chị em suy xét cuộc sống của mình, có điều gì mà các anh chị em cần phải thay đổi không? Các anh chị em có làm những lỗi lầm gì mà cần phải sửa đổi không? Nếu các anh chị em đang đau khổ vì những cảm nghĩ tội lỗi, hối hận, cay đắng hoặc tức giận, tôi mời các anh chị em hãy tìm kiếm sự giúp đỡ. Hãy hối cải và từ bỏ tội lỗi của mình, rồi cầu xin Chúa trong lời cầu nguyện để được tha thứ. Hãy tìm kiếm sự tha thứ từ những người mà các anh chị em đã làm điều sai trái với họ. Hãy tự tha thứ mình. Hãy đến nói chuyện với vị giám trợ nếu cần. Vị ấy là sứ giả đầy lòng thương xót của Chúa. Vị ấy sẽ giúp các anh chị em khi các anh chị em vất vả để trở nên thanh sạch. Hãy đắm mình trong sự cầu nguyện và học hỏi thánh thư. Khi làm như vậy, các anh chị em sẽ cảm thấy được ảnh hưởng thánh hóa của Thánh Linh. Đấng cứu rỗi phán, tự thánh hóa mình, phải hãy làm cho tâm hồn mình được thánh khiết và hãy tẩy sạch tay các ngươi trước mặt ta để ta có thể làm cho các ngươi được thanh sạch. Khi chúng ta được làm cho thanh sạch nhờ vào quyền năng của sự trực tội của Ngài, đấng cứu rỗi trở thành đấng biện hộ của chúng ta với Đức Chúa Cha và Ngài khấn này. Thưa Cha, xin hãy nhìn những sự đau khổ và cái chết của người mà không hề phạm tội, người mà Cha rất hài lòng. Xin hãy nhìn máu con của Cha đã đổ ra, máu của người mà Cha đã ban cho để Cha có thể được vinh hiển. Vậy con xin Cha hãy tha cho những người anh em này của con, là những người tin vào danh con để họ có thể đến cùng con và được cuộc sống vĩnh viễn. Mỗi người chúng ta đã được ban cho ấn tứ về quyền tự quyết. Loài người được tự do, tự ý lựa chọn sự tự do và cuộc sống vĩnh cửu. Qua đấng trung gian vĩ đại của tất cả loài người, hay là họ muốn lựa chọn cánh tù đầy và sự chết dưới quyền hành của quỷ dữ. Cách đây nhiều năm, em trai tôi đã sử dụng quyền tự quyết của mình khi chọn một lối sống làm cho chú ấy mất sức khỏe, gia đình và tư cách tín hữu trong giáo hội. Nhiều năm về sau, chú ấy cũng đã sử dụng quyền tự quyết đó khi chú ấy chọn hối cải làm cho cuộc sống của mình phù hợp với những điều dẫn dạy của đấng cứu rỗi và để thật sự được sinh lại qua quyền năng của sự chuộc tội. Tôi làm chứng về phép lạ của sự chuộc tội. Tôi đã thấy được quyền năng chữa lành của sự chuộc tội trong cuộc sống của em trai tôi và cảm nhận được quyền năng đó trong cuộc sống tôi. Quyền năng chữa lành của và cứu chuộc của sự chuộc tội luôn luôn dành sẵn cho mọi người chúng ta. Và tôi làm chứng rằng Chúa Giêsu Kitô, Chúa Giêsu là Đấng Kitô, Đấng chữa lành tâm hồn chúng ta. Và tôi cầu nguyện rằng mỗi người chúng ta sẽ tròn đáp ứng lời mời gọi của Đấng cứu rỗi. Giờ đây các ngươi không muốn trở về cùng ta và hối cải tội lỗi và được cải đạo để ta có thể chữa lành cho các ngươi chăng? Trong tôn danh Chúa Giêsu Kitô, Amen.
I have been so moved.
Tôi đã được cảm động rất nhiều bởi mỗi nốt nhạc, mỗi lời nói, và tôi cầu nguyện rằng tôi sẽ được nói chuyện. Trước khi rời Nauvoo vào mùa đông năm 1846, Chủ tịch Brigham Young đã mơ thấy một thiên sứ đứng trên một ngọn đồi hình nón ở một nơi nào đó ở miền Tây, đang nhìn xuống một thung lũng phía dưới. Khi đi vào thung lũng Salt Lake khoảng 18 tháng sau, ông thấy một sườn đồi giống như ông đã thấy trong khải tượng, nằm ngay ở phía trên địa điểm này nơi chúng ta hiện đang quy tụ. Như thường được cho biết từ bộ giảng này, anh Brigham dẫn vài người lãnh đạo lên đỉnh đồi đó và nói rằng đó là đỉnh cờ hiệu, một cái tên chứa đựng đầy ý nghĩa tôn giáo đối với những người Israel cận đại này. 2.500 năm trước, tiên tri Esai đã nói rằng trong những ngày sau cùng, núi của nhà Đức Giê-hô-va sẽ được lập vững trên đỉnh các núi. Chúa sẽ dựng một cây cờ cho các nước. Vì nghĩ rằng giây phút ấy trong lịch sử là một phần ứng nghiệm của lời tiên tri đó, các vị lãnh đạo giáo hội đã mong muốn dựng lên một loại cờ nào đó để làm cho ý tưởng về một cờ hiệu của các dân tộc trở thành đúng nghĩa. Anh cả Heber C. Kimball đưa ra một cái khăn tay màu vàng. Anh Brigham cột cái khăn tay đó vào một cây gậy do anh cả Willie Richards cầm và rồi cắm cây cờ tạm thời xuống đất, tuyên bố rằng thung lũng Great Salt Lake và các ngọn núi xung quanh là nơi đã được tiên tri rằng lời của Chúa sẽ phán ra từ đó trong những ngày sau. Thưa các anh chị em, Đại hội Trung ương này và những đại hội bán niên khác là sự tiếp tục với lời tuyên bố từ ban đầu đó cùng thế giới. Tôi làm chứng rằng những diễn tiến của hai ngày qua là một bằng chứng nữa, như lời bài thánh ca của chúng ta. Kìa xem, ngọn cờ Sion đã được phất lên, và chắc chắn ý nghĩa đôi của từ ngọn cờ được đưa ra với chủ ý. Không phải là tình cờ mà các sứ điệp trong Đại hội Trung ương được in trong ấn bản tiếng Anh của tạp chí có tên là The Ensign, cờ hiệu. Khi đại hội của chúng ta kết thúc, trong những ngày tiếp theo sau đại hội này, tôi yêu cầu các anh chị em hãy suy ngẫm không những về các sứ điệp mình đã nghe, mà còn về chính Đại hội Trung ương là một sự kiện phi thường, độc nhất, vô nhị. Hãy suy ngẫm về việc chúng ta với tư cách là các thánh hữu ngày sau tin rằng các đại hội là như thế, cũng như việc chúng ta mời thế giới nghe và quan sát các đại hội. Chúng ta làm chứng cùng mọi quốc gia, sắc tộc, sắc ngữ và dân tộc rằng lời khuyên dạy mà các anh chị em đã nghe dưới sự hướng dẫn của Đức Thánh Linh là ý muốn của Chúa, lời nói của Chúa, tiếng nói của Chúa và quyền năng của Thượng Đế cho sự cứu rỗi dành cho thời kỳ và trong thời đại của chúng ta. Có lẽ các anh chị em đã biết, nhưng nếu không thì nên biết rằng không có người nào nói chuyện ở đây đã được chỉ định cho một đề tài. Ngoài trừ những trường hợp rất hiếm, mỗi người phải nhịn ăn và cầu nguyện, nghiên cứu và tìm kiếm, viết đi viết lại bài nói chuyện của mình cho đến khi họ chắc chắn rằng Đề tài của họ là đề tài mà Chúa muốn họ trình bày cho đại hội này vào lúc này, bất kể những ước muốn riêng hoặc sở thích riêng của họ là gì đi nữa. Mỗi người nam và người nữ mà các anh chị em đang nghe suốt 10 giờ đồng hồ vừa qua trong Đại hội Chư Mương đã cố gắng noi theo thúc giục đó. Mỗi người đã khóc, lo lắng và thiết tha tìm kiếm sự hướng dẫn của Chúa để chỉ dẫn cho họ những ý nghĩ và ấn tượng. Và giống như Brigham Young đã thấy một thiên sứ đứng ở trên chỗ này, quả thật, tôi cũng thấy những thiên sứ đứng ở trong đó. Những người anh chị em của tôi trong số các chức sắc trung ương của giáo hội sẽ không cảm thấy thoải mái khi được gọi là thiên sứ. Nhưng đó chính là cách mà tôi thấy họ như vậy. Các sứ giả trên trần thế với những sứ điệp của thiên sứ. Những người nam và người nữ đều gặp phải những khó khăn về vật chất, tài chính và gia đình như các anh chị em và tôi. Nhưng đó là những người đã dâng hiến đời mình với đức tin cho những sự kêu gọi đến với họ và bổn phận để giao giảng lời của Thượng Đế, chứ không phải lời của họ. Các anh chị em cũng hãy suy ngẫm về những sứ điệp khác nhau mà mình đã nghe. Những sứ điệp đó làm cho Đại hội Chư Mương dường như kỳ diệu hơn vì các đề tài nói chuyện không hề có sự phối hợp, sắp xếp nào cả, ngoài trừ được soi dẫn từ Thiên Thượng. Dĩ nhiên các sứ điệp các anh chị em nghe đều khác nhau. Đa số giáo đoàn của chúng ta đang có mặt ở đây hoặc ở những nơi khác đều là các tín hữu của giáo hội. Tuy nhiên, với hệ thống truyền thông mới mẻ, tân tiến, càng ngày càng có nhiều người hơn chưa phải là tín hữu của giáo hội tham dự các đại hội của chúng ta. Vậy nên, chúng tôi cần phải nói chuyện với những người biết rõ chúng tôi, lẫn những người không hề biết chúng tôi. Ngay cả chỉ trong vòng giáo hội thôi, chúng tôi phải nói chuyện với các trẻ em, giới trẻ và các thành niên trẻ tuổi, những người trung niên và những người cao niên. Chúng tôi phải nói chuyện với các gia đình, cha mẹ và con cái ở nhà. Chúng tôi còn nói chuyện với những người độc thân, không có con cái và có lẽ ở rất xa nhà. Trong một đại hội trung ương, chúng tôi luôn luôn nhấn mạnh đến các lẽ thật vĩnh cửu về đức tin, hy vọng và lòng bác ái và về Đấng Kitô bị đóng đinh. Chúng tôi còn nói thẳng về những vấn đề đạo đức rất cụ thể của thời kỳ này. Chúng tôi được truyền lệnh từ Thánh Thư chưa nói điều gì ngoài trừ sự hối cải đối với thế hệ này. Đồng thời, chúng tôi phải giao giảng tin lành cho kẻ khiêm nhường và dịt những kẻ vỡ lòng. Dù dưới bất cứ hình thức nào, các sứ điệp đại hội này giao cho kẻ phu tù được tự do và giao truyền sự giàu có không dò được của Đấng Kitô. Chúng tôi cho rằng vì có rất nhiều sứ điệp khác nhau được đưa ra trong đại hội, nên mọi người sẽ nghe được một điều gì đó mà sẽ được ban phước cho họ. Tôi đoán là Chủ tịch Harold Billy đã nói rất đúng về ý nghĩ này cách đây nhiều năm. Hiển nhiên là phúc âm nhằm an ủi người khổ sở và làm khổ sở người sung túc. Chúng tôi luôn luôn muốn lời giảng dạy của mình trong Đại hội Chư Mương phải rộng mở và mời mọc như lời giảng dạy của Đấng Kitô. Và khi chúng ta giảng dạy, chúng tôi cố nhớ rằng các sứ điệp của Ngài luôn đòi hỏi kỷ luật cá nhân từ những người Ngài giảng dạy. Trong bài nổi tiếng của Ngài, Chúa Giêsu Kitô bắt đầu bằng cách đưa ra những lời chúc phước tuyệt diệu mà mỗi người, một người chúng ta đều mong muốn. Các phước lành được hứa ban cho những kẻ có lòng khó khăn, những kẻ có lòng trong sạch, những kẻ làm cho người hòa thuận và những kẻ nhu mì. Những lời giảng dạy đó đã nâng cao tinh thần và an ủi tâm hồn. Nhưng cũng trong cùng bài giảng đó, Đấng Cứu Rỗi tiếp tục cho thấy con đường của người hòa giải và người có lòng trong sạch thì sẽ càng ngày càng khó khăn như thế nào. Ngài phán, các ngươi có nghe lời phán cho người xưa rằng, người chớ giết ai, Song ta phán cho các ngươi, hễ ai giận anh em mình thì đáng bị tòa án xử đoán. Và tương tự như vậy, các ngươi có nghe lời phán rằng, người chớ phạm tội tà dâm. Song ta phán cho các ngươi biết, hễ ai ngó đàn bà mà động tình, tham muốn, thì trong lòng đã phạm tội tà dâm cùng người rồi. Hiển nhiên, khi chúng ta trở thành các môn đồ tốt hơn, thì chúng ta được kỳ vọng nhiều điều hơn cho đến khi chúng ta chạm trán với điều đòi hỏi cao đáng sợ được nói đến trong bài giảng đó, như anh cả Christopherson mới nói đến. Thế thì các ngươi hãy nên trọn vẹn như cha các ngươi ở trên trời là trọn vẹn. Việc làm môn đồ thì dễ dàng hơn khi chúng ta mới học hỏi phúc âm. Nhưng vai trò môn đồ trở nên khó khăn và đòi hỏi khắt khe hơn khi chúng ta đạt đến mức cao nhất của vai trò môn đồ chân chính. Rõ ràng là bất cứ người nào nghĩ là Chúa Giêsu Kitô đã dạy rằng con người ta không chịu trách nhiệm đối với tội lỗi của mình, thì họ không đọc kỹ Thánh Thư. Không đâu. Khi nói về vai trò môn đồ, thì giáo hội không phải giống như một nhà hàng bán đồ ăn nhanh mà chúng ta có thể đặt mua bất cứ thứ gì mình muốn. Một ngày nào đó, mọi đầu gối sẽ phải quỳ xuống và mọi lưỡi sẽ phải thú nhận rằng Chúa Giêsu Kitô là Đấng Kitô và sự cứu rỗi chỉ có thể từ Ngài mà đến thôi. Mặc dù chúng tôi muốn giao giảng một cách thích hợp về các lẽ thật phúc âm nghiêm khắc lẫn nhẹ nhàng trong Đại hội Trung ương, nhưng xin hãy yên tâm rằng khi nói về những đề tài khó, thì chúng tôi hiểu rằng không phải là mọi người đều đang xem hình ảnh sách báo khiêu dâm hoặc tranh kết hôn hay có những mối quan hệ tình dục vô luân. Chúng tôi biết rằng không phải mọi người đều vi phạm ngày Sa-bát hoặc làm chứng dối hay ngược đãi người phôi ngẫu. Chúng tôi biết rằng đa số những người đang lắng nghe không phạm tội như vậy. Nhưng chúng tôi được lệnh phải cảnh cáo những người nào phạm tội lỗi đó, cho dù họ có thể đang ở đâu trên thế giới. Vậy nên, nếu các anh chị em đang cố gắng hết sức mình, giống như chẳng hạn như các anh chị em đôi khi vẫn cố gắng tổ chức buổi họp tối gia đình ngay cả trong cảnh hỗn loạn của căn nhà để trẻ con ồn ào. Khi một bài nói chuyện trong đại hội đề cập đến đề tài đó, thì các anh chị em hãy hài lòng rằng mình đã làm đúng theo và hãy lắng tai nghe khi chuyển sang một bài nói chuyện khác thảo luận về một đề tài mà các anh chị em cần phải cải tiến. Nếu chúng tôi giảng dạy với Thánh Linh, và các anh chị em cũng lắng nghe với Thánh Linh, thì các anh chị em sẽ nhận thấy rằng một trong những người chúng tôi sẽ đề cập đến một điều gì đó liên quan đến hoàn cảnh của mình. Thưa các anh chị em, trong Đại hội Trung ương, những người trong số chúng tôi sẽ thêm chứng ngôn của mình và với chứng ngôn của những người khác mà sẽ được nói ra. Vì dù thế nào đi chăng nữa, Thượng Đế cũng sẽ phán. Chúa đã phán cùng các vị tiên tri của Ngài. Này ta phái các ngươi đi làm chứng và cảnh cáo dân chúng. Và sau lời chứng của các ngươi, sẽ có lời chứng của những trận động đất, của tiếng sấm và tiếng chớp và tiếng bão tố, cùng tiếng sóng ngoài biển dâng lên quá mức bình thường. Và các thiên sứ sẽ lớn tiếng kêu lên cùng thổi vang tiếng kèn đồng của Thượng Đế. Các thiên sứ trên trần thế này, tới bục giảng này, theo cách thức riêng của họ, đã thổi vang tiếng kèn đồng của Thượng Đế. Mỗi bài giảng đưa ra đều luôn luôn có ý nghĩa là chứng ngôn lẫn lời cảnh cáo, giống như thiên nhiên sẽ làm chứng lẫn cảnh cáo trong những ngày sau. Trong một vài phút nữa, Chủ tịch Thomas S. Monson sẽ tới bục giảng này để bế mạc đại hội này. Tôi xin được nói một điều về người đàn ông yêu quý này, vị sứ đồ trưởng và vị tiên tri của thời kỳ chúng ta hiện đang sống. Khi suy ngẫm về các trách nhiệm tôi đã kể ra, thì thật hiển nhiên là cuộc sống của các vị tiên tri không phải là dễ dàng, và cuộc sống của Chủ tịch Monson thì cũng không dễ dàng. Ông nói đến việc này buổi tối hôm qua trong buổi họp trực tư tế. Ông được kêu gọi làm sứ đồ vào năm 36 tuổi. Con cái của ông lúc đó được 12 tuổi, 9 tuổi và 4 tuổi. Chị Monson cùng mấy đứa trẻ đó đã dâng hiến người chồng và người cha của họ cho giáo hội, cũng như các bổn phận trong giáo hội đã hơn 50 năm rồi. Họ đã chịu đựng nhiều bệnh tật và đòi hỏi những vấn đề lặt vặt trong cuộc sống trần thế mà mọi người đều phải trải qua. Chắc chắn, trong tương lai, họ cũng sẽ trải qua một số vấn đề đó. Nhưng Chủ tịch Monson vẫn luôn luôn vui vẻ chịu đựng tất cả những điều đó. Không có điều gì làm cho ông cảm thấy thất vọng cả. Ông có đức tin và sức chịu đựng phi thường. Thưa Chủ tịch, xin thay mặt cho cả giáo đoàn này, những người mà thấy và những người không thấy được, tôi xin nói chúng tôi yêu mến và kính trọng Chủ tịch. Làm tận tụy của Chủ tịch là một tấm gương cho tất cả chúng tôi. Chúng tôi cảm ơn về sự lãnh đạo của Chủ tịch. 14 người khác đang nắm giữ chức phẩm sứ đồ, cộng thêm những người khác hiện diện trên bục chủ tọa này, những người ngồi trong giáo đoàn trước mặt chúng ta, cùng vô số những người khác đang quy tụ trên khắp thế giới, đều tán trợ Chủ tịch và sát cánh với Chủ tịch trong công việc này. Chúng tôi sẽ cố làm bớt đi gánh nặng của Chủ tịch trong bất cứ cách thức mà chúng tôi có thể làm được. Chủ tịch là một trong số các thiên sứ được kêu gọi từ lúc thế gian mới được tạo dựng để vẫy cờ hiệu phúc âm của Chúa Giêsu Kitô cho tất cả thế gian. Chủ tịch đang làm điều này một cách tuyệt luân. Tôi làm chứng về phúc âm đang được giao giảng và sự cứu rỗi do phúc âm đó mà có, trong tôn danh của Chúa Giêsu Kitô. Amen.
As we conclude the conference,
vào lúc kết thúc đại hội này, chúng tôi bày tỏ lòng biết ơn đến đại ca đoàn Tabernacle, ca đoàn phối hợp từ trường BYU Idaho và ca đoàn của trường tư tế từ các viện giáo lý Ogden, Utah và Logan, Utah, cùng những người điều khiển ca đoàn và những người đánh đài phong cầm cho phần âm nhạc tuyệt diệu và để soi dẫn. Chúng tôi cũng xin cảm ơn tất cả những người đã tham dự dưới bất cứ hình thức nào trong những phiên họp này. Người nói chuyện cuối cùng của phiên họp này sẽ là vị tiên tri yêu dấu của chúng ta, Chủ tịch Thomas S. Monson. Sau bài nói chuyện của Chủ tịch Monson, ca đoàn sẽ hát bài thánh ca kết thúc, More Holiness Give Me. Sau đó, anh cả Kent D. Watson thuộc nhóm tụng số thể 70 sẽ dâng lời cầu nguyện kết thúc.
My brothers and sisters.
Thưa các anh chị em, lòng tôi tràn đầy xúc động khi chúng ta kết thúc đại hội này.
Chúng ta cảm nhận được Thánh Linh của Chúa thật dồi dào. Tôi bày tỏ lòng biết ơn của mình và của các tín hữu của giáo hội ở khắp nơi đối với những người đã tham dự tại đại hội này, kể cả những người dâng lên lời cầu nguyện. Cầu xin cho chúng ta ghi nhớ thật lâu các sứ điệp mà mình đã nghe. Khi nhận được số báo của tạp chí Ensign và Leona sẽ đăng các sứ điệp này, thì cầu xin cho chúng ta đọc và nghiên cứu chúng. Một lần nữa, âm nhạc trong tất cả các phiên họp thật là tuyệt diệu. Tôi bày tỏ lòng biết ơn riêng của mình đối với những người đã sẵn lòng chia sẻ với chúng ta tài năng của họ mà đã làm cảm động và sôi dẫn chúng ta. Chúng ta đã tán trợ bằng cách giơ tay lên những người được kêu gọi vào các chức vụ mới trong đại hội này. Chúng tôi muốn họ biết rằng chúng tôi trông đợi được làm việc với họ trong chính nghĩa của Đức Thầy. Tôi bày tỏ lòng biết ơn, Thầy yêu thương và lòng biết ơn đối với hai cố vấn tận tụy của tôi là Chủ tịch Henry B. Heilring và Chủ tịch Dieter F. Uchtdorf. Họ là những người khôn ngoan và hiểu biết. Sự phục vụ của họ là vô giá. Tôi yêu thương và tán trợ các anh em của tôi trong nhóm túc số 12 vị sứ đồ. Họ phục vụ hữu hiệu nhất và họ hoàn toàn tận tụy với công việc. Tôi cũng bày tỏ tình yêu thương của tôi đối với các thành viên trong nhóm túc số thầy 70 và giám trợ đoàn chủ tọa. Chúng ta gặp nhiều thử thách trong thế giới ngày nay, nhưng tôi quả quyết với các anh chị em rằng Cha Thiên Thượng của chúng ta quan tâm đến chúng ta, Ngài yêu thương mỗi người chúng ta và sẽ ban phước cho chúng ta khi chúng ta tìm kiếm Ngài qua sự cầu nguyện và cố gắng tuân giữ các giáo lệnh của Ngài. Chúng ta là một giáo hội toàn cầu, các tín hữu của chúng ta ở khắp nơi trên thế giới. Cầu xin cho chúng ta là công dân tốt của các quốc gia mà chúng ta đang sống ở đó và là những người láng giềng tốt trong cộng đồng của mình, và tìm kiếm những người khác tín ngưỡng cũng như những người cùng tín ngưỡng với chúng ta. Cầu xin cho chúng ta là những tấm gương lương thiện, liêm chính bất cứ nơi nào chúng ta đi và trong bất cứ điều gì chúng ta làm. Thưa các anh chị em, xin cảm ơn các anh chị em về những lời cầu nguyện thay cho tôi và cho tất cả các vị thẩm quyền trung ương của giáo hội. Chúng tôi vô cùng biết ơn các anh chị em và về tất cả những gì các anh chị em làm để đẩy mạnh công việc của Chúa. Khi các anh chị em trở về nhà mình, cầu xin cho các anh chị em được an toàn. Cầu xin cho các phước lành của Thiên Thượng ở với mỗi anh chị em. Giờ đây, trước khi chúng ta ra về ngày hôm nay, tôi xin chia sẻ với các anh chị em tình yêu thương của tôi với Đấng Cứu Rỗi và sự hy sinh chuộc tội lớn lao của Ngài dành cho chúng ta. Trong 3 tuần nữa, toàn thể thế giới Kitô giáo sẽ kỷ niệm lễ phục sinh. Tôi tin rằng không một ai trong chúng ta có thể thấu hiểu trọn vẹn tầm quan trọng về điều Đấng Kitô đã làm cho chúng ta trong vườn Gethsemane. Nhưng tôi biết ơn mỗi ngày trong cuộc sống của mình về sự hy sinh chuộc tội của Ngài thay cho chúng ta. Vào giờ phút cuối cùng, Ngài đã có thể từ chối, nhưng Ngài đã không làm như vậy. Ngài đã hạ mình xuống thấp hơn tất cả mọi vật để Ngài có thể cứu vạn vật. Khi Ngài làm như vậy, Ngài đã ban cho chúng ta sự sống ở bên kia cuộc sống trần thế. Ngài đã cứu chuộc chúng ta khỏi sự sa ngã của Adam. Tôi biết ơn Ngài từ đáy lòng mình. Ngài đã dạy cho chúng ta cách để sống. Ngài đã dạy cho chúng ta cách để chết. Ngài đã bảo đảm sự cứu rỗi của chúng ta. Để kết thúc, tôi xin chia sẻ với các chị em những lời cảm động do Emily Harris viết và mô tả rất rõ những cảm nghĩ của tôi khi đến lễ phục sinh. Tấm vải liệm từng ôm lấy thi hài Ngài giờ trống rỗng và nằm nơi đó mới mẻ, trắng tinh và sạch sẽ. Cánh cửa mở ngõ, tảng đá được lăn đi và tôi hầu như có thể nghe được thiên thần ngợi ca Ngài. Tấm vải liệm không thể ngăn giữ Ngài, tảng đá không thể cầm giữ Ngài. Những lời vang lên trong suốt căn phòng vách đá vôi, Ngài không ở đây đâu. Tấm vải liệm từng ôm lấy thi Ngài giờ trống rỗng và nằm nơi đó mới mẻ trắng tinh và sạch sẽ. Và ôi, hallelujah, trống rỗng. Xin phước lành ở với các anh chị em trong tôn danh của Chúa Giêsu Kitô, Đấng Cứu Rỗi của chúng ta. Amen.
Our dearest Heavenly
Thưa Cha thiên thượng của chúng con. Vào lúc kết thúc buổi đại hội trung ương này, chúng con xin bày tỏ tình yêu thương và lòng biết ơn của chúng con đối với Cha. Chúng con cảm ơn Cha, con trai của Ngài. Chúng con biết ơn sự phục hồi của Phúc Âm. Cảm ơn Cha vì tiên tri. Cầu xin Cha ban phước Chủ tịch và chị Monson và gia đình của họ. Đệ nhất Chủ tịch đoàn và nhóm thúc số 12 vị sứ đồ. Chúng con cảm ơn Cha Đức Thánh Đấng an ủi và cầu xin Cha giúp đỡ chúng con lấy những sứ điệp mà chúng con đã nghe ngày hôm nay để áp dụng trong cuộc sống và trong sự phục vụ của chúng con, để chúng con có thể làm những tấm gương và làm vững mạnh lẫn nhau trong việc giảng dạy phúc âm của Cha và lo lắng cho những người nghèo khổ. Chúng con cầu xin một phước lành đặc biệt những người cần sự giúp đỡ của Cha ngày hôm nay. Và chúng con sẽ nói những điều này trong danh của Chúa Giêsu Kitô. Amen.
This has been a broadcast of the 100.
Đây là chương trình phát thanh và truyền hình của Đại hội Trung ương Thường niên kỳ thứ 181 của Giáo hội các Thánh hữu ngày sau của Chúa Giêsu Kitô. Những người nói chuyện được chọn ra từ các vị thẩm quyền trung ương và các chức sắc trung ương của Giáo hội. Đại ca đoàn Mormon Tabernacle đảm trách phần âm nhạc.
This broadcast has been.
Chương trình phát thanh và truyền hình này do Bonneville Distribution cung cấp với tư cách là dịch vụ công cộng. Cấm sản xuất lại, thu lại, sao chép hoặc sử dụng chương trình này dưới bất cứ hình thức nào khác mà không có giấy phép.